Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ hai trong ba ngày tổ chức pháp hội Quan Âm Tam Thệ niệm nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh. Thì vào buổi pháp thoại sáng ngày hôm nay, như hôm qua chúng tôi đã thông báo, đó là buổi pháp thoại ngày hôm nay sẽ trả lời một số các câu hỏi thắc mắc của các Phật tử, cũng như là hướng dẫn để cho các Phật tử, đặc biệt là các vị còn trẻ tuổi đến tham dự pháp hội này, có những cái tâm nguyện để dâng lên Đức Phật, để cầu mong một cái điều gì đó chính đáng cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội, thì mà chưa biết cái cách làm như thế nào được để cho được thành tựu, để cho được viên mãn tốt nhất, thì hôm nay thì thay mặt cho ban tổ chức và nhà chùa, thầy cũng sẽ hướng dẫn một cái phần tổng quát để cho đại chúng chúng ta cũng hiểu được về cái pháp hội này dành để cầu nguyện cái gì, và khi cầu nguyện thì chúng ta phải làm như thế nào để cho được thành tựu tốt nhất. Trước tiên thì xin trả lời mấy câu hỏi các Phật tử gửi đây trước. Còn các Phật tử chúng ta ai có câu hỏi, có thắc mắc gì thì cứ ra ở chỗ cái phòng, các vị nên ra chỗ cái lấy kê là cái bàn hay cái gì, lên chỗ đại tượng chẳng hạn, chỗ đấy thì nó vắng hơn. Chỗ đại tượng cái tầng 2 đó có các sư cô ngồi đấy. Chỗ cái đấy thì chuẩn bị đi giấy với bút và tựa lên để viết câu hỏi, xong rồi chuyển xuống đưa cho ban âm thanh. Chỗ phòng thông tin ở ban âm thanh ở dưới đầu nhà pháp hội kia thì các vị sẽ chuyển lên cho thầy, nếu kịp trả lời thì trả lời, hôm nay không thì ngày mai. Còn nếu mà nhiều quá không trả lời hết thì các vị cứ xem ở cái chương trình trực tuyến vào tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, 8 giờ tối thì sẽ có cái chương trình đó hàng tuần, trừ những trường hợp mà hôm nào mà thầy, tuần nào thầy bận, thầy đi công tác, công việc Phật sự thì có thông báo trước. Và nếu mà không xem trực tuyến được thì các vị có thể xem lại qua cái bài giảng đó vào 1-2 hôm sau thì sẽ có những cái bài giảng đó. Bắt đầu câu đầu tiên thì có Phật tử hỏi rằng: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xin thầy giải đáp giúp con. Thưa thầy, thời gian gần đây con thường hay mơ thấy một em bé sơ sinh nhưng mờ ảo, con không nhìn rõ mặt, không biết là cha hay gái. Giải đáp giúp con, và con phải làm gì để không mơ thấy nữa? Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Cái này thì thầy chưa biết là vị này đã lập gia đình chưa. Trước đây có, mình cứ nói thẳng đây, thì có nào phá thai hay không? Nếu mà lập gia đình rồi, hoặc là chưa lập gia đình, nhưng mà trước đây nếu là con gái á, thì tự nạo phá thai, nếu là con trai á, thì có thể là gì? Trong cái chuyện tình cảm yêu đương một ai đó mà không giữ được, để cho có thai á, thì bắt ép một cái người con gái hoặc người mình yêu đó phá thai á, thì cái trường hợp này là có vấn đề. Vì thầy không biết người đưa câu hỏi này là lớn tuổi hay chưa mà, thì thầy trả lời chung chung như vậy thôi. Nếu mà có cái việc này, vị đưa câu hỏi này, nếu có cái việc đó thì ngay sau khi nghe xong bài giảng này, đi ra ngoài chỗ bàn viết sớ, viết cái sớ cầu siêu để cho em bé, và nhất tâm để sám hối cái việc mình làm và siêu độ cho em bé. Nếu mà vị này mà có gia đình rồi thì cái trường hợp này là, mà có thể là nếu mà chưa có con chẳng hạn thì sẽ chuẩn bị có con. Nên đây trường hợp câu hỏi này, chuẩn bị có em bé, chuẩn bị sinh con. Đấy cái trường hợp như thế. Có hai cái trường hợp xảy ra. Một là nếu mà nạo phá thai Trước đây thì ngay lập tức sau khi được nghe giảng thì đi nên ra làm cái sớ, làm bài vị để siêu độ cho cái vong thai nhi đó, để sám hối và cầu nguyện Tam Bảo, mười phương chư Phật, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng dẫn đường chỉ lối cho em sớm được đi đầu thai, không phải ở trong cái kiếp luân hồi oán hận như vậy lâu nữa mà khổ. Đã. Còn cái trường hợp thứ hai đó là nếu không thì trường hợp này cũng chuẩn bị có tin vui thôi, không có gì mà phải lo. Hai trường hợp đó có thể xảy ra với vị này thì tùy theo tự vị này biết. Qua câu hỏi đó tự vị này biết là mình nên phải làm gì. Qua đây thì cũng nói luôn là các Phật tử ở trong này, từ trước ai mà đã phá thai, thì ngày hôm nay và ngày mai, nên cái tí nữa bây giờ vào nghe giảng pháp rồi thì thôi, tí nữa mà lên thời đệ nhất xong á, thì vào thời nghỉ ăn cơm trưa và thời đệ nhị đệ tam đó, trong cái thời gian đó mình nên ra mua lấy một tí cái sữa, ít thôi, không cần nhiều đâu, một vài hộp sữa nho nhỏ thôi, cái sữa cho trẻ con ấy, và cái bim bim để vào để dâng lên thiên đàng để cúng cho các em, để sám hối và để nương vào lực của sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, nương vào lực của chư Tăng và đại chúng để siêu độ, là các em sớm được đi siêu thoát. Thì cái trường hợp này thì đặc biệt là những trường hợp nạo phá thai, và kể cả các Phật tử lớn tuổi mà ngày xưa mà làm cái điều đó thì bây giờ mình cũng có thể làm điều đó, không cần phải mua nhiều đâu, gọi là có thôi, một vài hộp sữa là được, 10.000, 20.000 là được, không cần phải mua nhiều, đừng có mua nhiều quá nó lãng phí đi, thành tâm thôi, cốt là có. Một Phật tử nữa hỏi là: con xin kính bạch thầy, bố thí giảng cho con câu hỏi, ảnh chúng con chụp có thánh chúng, sau khi chúng con mất có được treo ảnh đó dưới ảnh các cụ có được không ạ? Con xin cảm ơn thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái ảnh mà chụp mà có thánh chúng chứ chắc là chụp sau ảnh Phật. Cái khi ảnh thờ của mình á là không nên chụp cái ảnh kiểu như thế, mà mình phải chụp cái ảnh kiểu như ảnh gì nhỉ? Ảnh thờ của chúng ta là chụp kiểu gì? Nó khác đúng không? Còn cái ảnh mà mình chụp đằng sau có thánh chúng hay là chụp cảnh đó, cái đấy chỉ là ảnh để chơi thôi, để ngắm thôi đúng không? Đó, còn ảnh chúng ta chụp đằng sau có ảnh Phật đó. Không, Phật tử này hỏi là câu nó cũng rất là sát thực với cuộc sống đấy. Bởi vì là gì? Cái ảnh chúng ta chụp trước Đức Phật, chứ Bồ Tát, hay là trong ảnh Phật, ảnh Bồ Tát, chúng ta quỳ gối hoặc đứng chắp tay, chúng ta chụp với nhau, cái đó chỉ là ảnh để ngắm, ảnh để chơi. Nhưng sau này nếu mà Phật tử có khi không biết, sau khi người chết thì thấy ảnh nó đẹp đẹp lại mang cái ảnh đó để thờ. Thờ thì chúng ta thì có thể là con là cháu lại đem để ở dưới, còn các cụ chúng ta lại treo lại cao hơn trên, thì vô hình chung là chúng ta lại treo các cụ chúng ta cao hơn cái ảnh gì, có cả cái ảnh hình Phật Bồ Tát ở trong đó. Thế cho nên cái này thì Phật tử hỏi câu này rất là tưởng chừng như đơn giản, nhưng mà là rất thực tế trong cuộc sống đấy. Cho nên thầy xin trả lời là tất cả những cái ảnh mà có chúng ta chụp có hình Phật ở trong đó, hình Bồ Tát ở trong đó, thì ảnh đó chỉ là ảnh ngắm và ảnh để trong album thôi, để làm kỷ niệm thôi. Còn ảnh thờ của chúng ta là phải làm đúng như ảnh thờ của chúng ta chụp ở đền đằng sau, nó thường giống như ảnh thẻ gì, ảnh thẻ, ảnh làm chứng minh thư nhân dân á, đấy, ảnh thờ thì kiểu như thế. Đó. Vì nào mà sợ sau này chết không kịp đi chụp ảnh thì đi chụp trước đi. Không thì không thờ không sao. Không có sau này thì thôi, lúc nào thì dặn con dặn cháu chứ bao giờ tao chết thì cho tao vào quan tài để chụp cho tao một kiểu cũng được. Thôi chê vậy thôi, thì chúng ta có cái ảnh thẻ, ảnh chứng minh nhé. Không có tự nhiên về ngay hôm nay đi học nghe giảng về, ngày mai hết khóa tu về, ngày kia bảo con cháu bảo mày chụp cho tao một cái ảnh thờ. Con cháu nó sợ hết vía đó, nó bảo không biết bà đi chùa thế nào mà về cái tự nhiên cái bà cứ nằng nặc đòi thế. Đòi đi chụp cho cái ảnh thờ. Thế nó lại nghĩ là hay là bà lại quái gở như thế, có khi là cả ngày cả đêm nó không ăn không ngủ được, nó lo. Thôi cái đấy thì mình cũng tùy duyên đi, không đừng có lo về cái chuyện đó. Quan trọng nhất lo bây giờ lo tu đi. Lo gì cái ảnh thờ ấy. Lo cái ảnh thờ có nghĩa là chúng ta đồng nghĩa với chúng ta muốn ở đó gì? Muốn ngồi mãi đó để ăn chuối xa nhà các quý vị, đúng không? Chúng ta là người tu, chúng ta phải cầu được gì? Sớm được giải thoát, sớm được về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc ít nhất cũng sinh trở lại làm gì? Làm người, làm trời, để hưởng phúc báo thọ mạng và công đức trí tuệ gặp Phật Pháp tu hành tiếp. Bao giờ đủ công đức vãng sinh Tây Phương thì mới gì? Mới thôi. Vãng sinh Tây Phương về đó đã nghỉ chưa chưa? Về đó là tiếp tục tu cho đến thành Phật thì mới gì? Phổ độ chúng sinh mới thỏa cái hạnh nguyện của chúng ta. Đã, mới viên mãn hạnh nguyện của chúng ta. Chứ không phải là mong ngồi mãi trên ban thờ, tôi khổ lắm. Nói các quý vị nhưng mà nghĩ lại lòng tôi lại thấy xót xa. Xót làm sao? Bà cụ thân sinh cho tôi ạ. Các cụ nói rồi, đúng là nhân duyên. Thường các cụ ngày xưa nói dao sắc không gọt được chuôi là nhân duyên. Mà tôi thì mỗi khi nghĩ đến là thầm là rớt nước mắt. Rớt nước mắt sao bà cụ thân sinh như tôi á. Thì cụ chỉ muốn là sau khi chết được chôn bên cạnh mẹ và cạnh bố thôi. Để ở với bố với mẹ. Thế đấy. Khuyên thế nào thì khuyên cụ cũng bảo không. Tôi không, tôi bảo là thôi cụ cứ ấy đi, sau này mà 100 tuổi về với Phật đó thì sư ông sẽ cùng với các em với họ hàng làm lễ hỏa thiêu cho cụ, xong rồi đưa cụ nhập tháp lên đây để cùng các sư để đại chúng để tu tập. Cụ bảo không, thiêu nóng lắm, cứ thế cơ, giải thích thế nào cũng không, nóng lắm. Tôi nghe mấy người ở trong làng đây, họ về họ nói rồi đi xem bói. Trong làng thì chưa có thiêu, vì trong quê nhà tôi nó còn nhiều đất, cho nên họ toàn chôn hỏa, chôn hung táng xong rồi cải cát thôi. Cho nên nhưng mà ở cái làng ngoài á, làng bên ngoài thì nó thuộc về Hà Nội, bên ngoài đường Hồ Chí Minh là thuộc Hà Nội một tí, thuộc Hà Nội, thì họ hay đi thiêu. Thế thì về thì bắt đầu chả biết các cụ nghe được ở đâu, cứ nói là không thiêu nóng lắm, đi xem người ta bảo. Đấy, người kia đi thiêu xem, về người ta bảo kêu nóng là người đen thui thui ra. Thế cho nên cụ cũng sợ gì? Sợ bị cháy. Thế tôi mới bảo là vậy cụ chỉ sợ bị cháy à? Bảo ừ sợ lắm, cháy đau lắm. Thế tôi bảo vậy thì bây giờ nếu mà chôn xuống dưới đất, cụ nghĩ xem chôn dưới đất thì cho vào lửa thì chết cháy, chôn xuống đất thì chết ngạt. Thế bảo cụ nếu mà cụ không muốn thiêu thôi mang ra đây. Ra đây cũng thế, ở có cái khu đất bên này dân họ để mộ để ra đấy thì cụ không muốn thiêu, để cụ cũng được, để cho được ở gần Phật, gần sư ông. Chỉ có thằng con trai duy nhất đi tu rồi thì cũng lo báo hiếu một chút cho khi cụ mất. Thế nên cụ bảo không, ra ngoài này nhiều nước lắm thì suốt uống nó nước à. Thế cái gì cụ nói được thì mới đau thôi. Thế xong bắt đầu thì tôi bảo vậy thì ra ngoài này thì chôn trên đồi cũng được, làm một suất ở trên đồi mang cho cụ gần chùa để cụ tu. Bảo không, ở đây á xa hàng xóm, xa bố mẹ thì ở một mình người ta bắt nạt. Người dân tộc mà cũng lắm lý cho phết đấy. Thế tôi bó tay, tôi không thể làm gì được. Vừa qua bà cụ ốm nặng, tôi mới thấy ở trong chùa này có một cái sư cô, tôi thấy có duyên với bà cụ, tôi cho về cứ tể tê bà cụ bảo thôi. Nhưng mà về tỷ tê tôi bảo là về tỷ đừng có nói gì đến chuyện nhập tháp. Bà cụ sợ. Vừa về một cái thì được 1-2 hôm bà cụ đã gióng trước rồi. Chắc là nghĩ cho sư ông, cho sứ giả về để khuyên nhập tháp hay sao ấy. Đấy khổ thế. Cho nên là gì? Chặn trước và là nói trước. Nói trước với sư cô, nói với sư ông là bà không nhập tháp đâu. Bà không thiêu đâu. Bà muốn chôn gần mẹ cơ. Đấy khổ lắm. Nhưng mà cô ấy gọi cho tôi bảo bà như thế rồi, bảo yên tâm, cứ từ từ đừng nói đến cái đó. Bây giờ khuyên bà cụ niệm Phật đã. Cứ khuyên niệm Phật đi đã. Khi mà người ta chưa ngộ thì khuyên thế nào thì khuyên cũng không có được. Nhưng khuyên niệm Phật cho người Phật Bồ Tát để khai tâm khai tính cho ngộ ra đã. Khi ngộ ra rồi người ta hiểu rồi á, thì lúc đó thì làm gì người ta cũng nghe. Thế là tập trung vào khuyên niệm Phật. Thế là niệm Phật được ngày được 3-4 tiếng niệm Phật. Ngày này 3-4 tiếng niệm Phật. Hôm rồi tôi đi về, tôi thăm qua tạt qua nhà thăm một tí, đi vào thấy cứ đang Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhìn thấy cũng vui. Đấy, Trước mắt là được một câu Nam Mô A Di Đà Phật rồi, còn cái chuyện về sau thì nó phải dần dần. Cho nên đấy tôi nói với các quý vị, cái nghiệp của chúng sinh nó nặng lắm. Chúng ta biết là Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài đã phát tâm như vậy rồi, mẹ của Ngài vẫn đọa vào đâu nhỉ? Vẫn đọa địa ngục cơ mà. Đó, chứ không phải là đi tu như chúng tôi là độ được tất cả gia đình ngay trong một đời đâu các quý vị ạ. Độ ngay trong khi cha mẹ còn sống được đâu. Đó. Nó cái nhân duyên, nó chằng chịt với nhau. Và chúng ta thấy không phải là ai một đời cũng có thể báo hiếu hết được người thân. Vì vậy mà chúng ta thấy hết khóa lễ này, pháp hội này, đến pháp hội nọ, đến khóa lễ kia, đến pháp hội kia. Khóa lễ nào, pháp hội nào chúng ta cũng phải hồi hướng là như thế. Các cụ ngày xưa nói là mưa dầm thì thấm gì? Thấm lâu. Đó. Tôi khuyên bà cụ lâu lắm rồi. Bao nhiêu năm nay khuyên niệm Phật thì bà cụ chỉ được một thời gian thôi. Xong lại bỏ. Thì lần này tôi nghĩ rằng có cái tôi, cái duyên của tôi trực tiếp với cụ thì nó khó. Xét ở trong chùa thấy ai có duyên hơn, tôi cho về cứ tể tê tỉ tê tỉ tê với cụ. Thế là làm ngày được 3-4 tiếng niệm Phật. Thế là vượt hàng gấp hàng chục lần, vài chục lần ngày xưa rồi. Cứ dần dần cái nhân đó nó sẽ gieo vào trong cái tâm khảm và trong A Lại Giả Thức, và trong chủng tử A Lại Giả Thức của người ta. Cứ cho vào đó, giống như các cụ nhớ cái công thức mà con quạ khát nước ngày xưa đi học lớp mấy nhỉ? Lớp 2 hay lớp mấy? Con quạ mà. Chúng ta thấy con quạ muốn uống nước, nó nhìn vào trong cái lọ. Trong cái lọ đó có nước, nhưng mà gì, nó thò cổ vào mãi nó chẳng gì, chẳng uống được, vì cái nước nó gì, nó tít gần đến đáy. Và chúng ta thấy con quạ nó muốn uống nước, nó dùng cách gì nhỉ? Gắp từng hạt gì? Gắp từng hạt sỏi, bỏ vào trong cái chai nước đó, và dần dần gì, khi hạt sỏi được, mỗi hạt sỏi được bỏ vào, đồng nghĩa là nước đã từ từ dâng gì? Dâng lên. Và khi nước dâng lên đủ cái tầm uống, và con quạ có nước uống không? Có. Chúng ta tu hành cũng như thế, khuyến hóa người thân mình tu hành cũng như thế đấy, không phải đơn giản đâu. Đó. Cho nên các Phật tử có người đến cứ nói rằng thầy ơi, thầy cứu con với, chồng con thì không tin Phật pháp. Thầy cứu con với, thầy làm sao để cho chồng con gì một ngày mà nghe được Phật pháp ngay? Tôi bảo thầy A Di Đà Phật thì tôi bó tay. Làm sao mà được? Nó phải dần dần. Duyên của Phật pháp nó phải dần dần, chứ không phải là một sớm một chiều mà làm luôn được. Đấy, tôi xưa các quý vị xuất gia hơn 20 năm nay mà mới chỉ có khuyên bà cụ niệm Phật được khoảng độ tầm 4-5 năm nay thôi. Nhưng mà ngày xưa chỉ có niệm một tí thôi lại bỏ, thích xem tivi hơn. Thích đi buôn dưa lê với các bà hàng xóm hơn. Buôn có thể vài tiếng đồng hồ được, và đặc thích làm hơn. 71-72 tuổi rồi đi về lắm khi nhìn thấy cụ cũng thương, vẫn cứ lội xuống cái ruộng đến quá cái đầu gối này này, cầm cái cuốc xuống để cuốc ruộng rồi để trồng khoai trồng ngô. Rồi các thứ bảo thế bà làm gì vất vả thế. Bà bảo tôi làm nó quen rồi, không làm không chịu được, mà để nó phí thì bỏ đất không nó phí, nó mọc cỏ nó phí đi. Đó. Thích làm hơn là thích niệm Phật, thích làm hơn là thích tu. Thế tôi bảo nếu mà cụ thích niệm Phật, thích tụng kinh thế có phải là sư ông vui hơn không? Bảo ôi, việc của sư ông thì sư ông làm, việc của chúng tôi thì ở nhà thì chúng tôi phải làm việc của chúng tôi chứ. Việc sư ông là việc đi tu thì sư ông cứ tu. Sư ông tu tốt là được, còn việc chúng tôi ở nhà là làm nông dân thì chúng tôi phải làm nông dân. Coi nó cũng đúng. Mình không thể nào mà bắt các cụ được, cho nên cứ phải tìm cách để dần dần. Bây giờ thấy cụ ốm như thế rồi mới khuyên thì cụ mới nghe. Và nha, mệt rồi thì không đi làm được nữa thì thôi ở nhà niệm Phật đi. Thì lúc đó mới nghe. Hôm rồi về thấy niệm Phật được nhiều rồi. Và các Phật tử chúng ta cũng vậy. Bây giờ thì phải chuyển dần dần từ cái gì, đặc biệt các cụ lớn tuổi rồi, bớt buôn dưa lê đi, và chăm gì, tụng kinh và niệm Phật hơn. Nếu mắt sáng đọc được kinh thì đọc được kinh là tốt nhất. Nếu mắt không sáng đọc được kinh thì chỉ một câu A-di-đà Phật, hoặc Nam-mô A-di-đà Phật, hoặc A-mi-đà Phật, Nam-mô A-mi-đà Phật, hoặc Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-Tát, hoặc Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-Tát. Cứ như thế các cụ dần dần giống như con quạ gấp từng hạt sỏi cho vào lu nước, và nước dần dần sẽ đầy lên thôi. Tương tự như vậy, bao nhiêu phiền não nghiệp chướng nhiễm ô ở trong tâm khảm A Lại Giả Thức của chúng ta, nhiều đời nhiều kiếp gieo trồng, được chủng từ thiện của câu niệm Phật đưa vào trong A Lại Giả Thức chúng ta, dần dần nó đánh gì, nó làm, nó ở trong đó nó làm gì, nó làm tiêu tan đi những cái tâm niệm xấu ác, những cái chủng tử xấu ác, tham sân si, mạn nghi tà kiến vân vân ở trong tâm từ bấy lâu của chúng ta. Cho nên thay vào đó câu niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát thì chúng ta mới dần dần mới thoát khổ được. Không có đời này chúng ta khổ, đời sau lại tiếp tục khổ, đời sau nữa lại tiếp tục khổ, cứ xoay vần như vậy không biết là bao giờ cho thoát được. Trong kinh Đức Phật nói là nếu muốn thoát khổ thì chỉ phải niệm gì, thời mạt pháp này nó tự tu tự ngộ tự giải thoát thì cũng có nhưng mà rất ít. Phật dạy cho chúng ta một cái phương pháp trợ nương vào cái tha lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, chỉ niệm danh hiệu Ngài hoặc danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng thì cũng sẽ được thoát khổ. Đó, cho nên qua đây, qua câu hỏi này thì cũng hướng dẫn thêm để chúng ta như vậy. Chúng ta thấy rằng Phật Pháp ở thế gian nó là cái nhân duyên, giáo hóa chúng sinh nó cũng phải từ từ. Cho nên nó cứ thỉnh thoảng là có một pháp hội để chúng ta tu, để sách tấn, để nhớ lại cái hạnh nguyện cầu vãng sinh của mình. Và sau đó về nhà chúng ta thì lại nhất tâm tu tập, nhưng chỉ được vài bữa tinh tấn thôi. Xong một thời gian mà cái cuộc sống cơm áo gạo tiền nó lại lôi cuốn chúng ta lại quên mất. Quên một cái thì gì? Lại tiếp tục đến pháp hội tới thì lại đến nhắc lại cho ta gì? Lại nhớ lại một tí cái bản nguyện của mình, hành nguyện vãng sinh của mình. Cứ như thế cho đến khi gì? Trước khi nhắm mắt xuôi tay mà chúng ta vẫn nhớ được bản nguyện của mình và vẫn giữ được một câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó, để phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc đó, thì ít nhất cũng không bị đọa ba đường ác. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói rằng ít nhất cũng không bị đọa ba đường ác đó, và được sinh trời người. Hoặc nếu mà được vãng sinh Tây Phương thì là tốt nhất. Một câu hỏi nữa mà Phật tử nói là: A Di Đà Phật, con bạch thầy, trong khoảng một năm trở lại đây con thường xuyên bị bóng đè khi ngủ. Ban đầu con cũng chỉ nghĩ là do học hành nhiều mệt mỏi nên đấy là chuyện bình thường. Hiện giờ con đang là sinh viên năm cuối, tuy nhiên tần suất bị bóng đè ngày càng nhiều và đáng sợ. Con ngày càng thấy rõ có bóng người đứng cạnh giường, và nhất là hôm nào bạn cùng phòng về quê, con ngủ một mình. Câu hỏi còn rất dài, nhưng nói thế là thầy hiểu rồi. Trường hợp này là trường hợp đặc biệt. Cái trường hợp này không phải là cái bóng đè bình thường đâu, bị đặc biệt. Thế trường hợp này bạn sinh viên này, thế lúc nào gặp thầy, thầy sẽ trả lời riêng cho. Vì cái này thì đọc câu hỏi thầy đã biết có vấn đề đặc biệt ở trong đó rồi. Để khóa tu sinh viên thầy lên nó dễ hơn thì thầy trả lời và còn hướng dẫn cho cách để trị nữa. Một Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, thầy hoan hỷ cho con hỏi. 5 năm về trước con ở đất tổ tiên để lại cho bố mẹ chồng con, thì con hay nằm mơ thấy rắn đuổi con và quấn vào người con nhưng mà không cắn, và con hay nằm mơ thấy cảnh con trèo cao xong ngã xuống sợ lắm thầy ạ. Từ năm 2015 con làm nhà ra đất khác, chỗ đó thì con không nằm mê thấy rắn đuổi nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn nằm mê thấy cảnh trèo cao ngã xuống sợ lắm thầy ạ. còn chồng con thì hay chứ nằm mê nữa, chứ không phải là lầm mê, viết sai chính tả. Nằm mê cảnh sợ hãi giết người xong hú hét nên tỉnh dậy sợ lắm thầy ạ. Không, tôi đọc đúng đấy. Trước mắt nhà con là một hố nước to, không biết có ảnh hưởng gì không. Nhà con làm hướng Tây Bắc, chồng con tuổi Quý Hợi, còn con tuổi Đinh Mão. Con sinh được 3 cháu gái, đến lần thứ 4 thì con đi siêu âm, người ta bảo con gái, thế là con chót ngại, con đã bỏ cái thai đấy. Bây giờ con biết đến Phật Pháp, con rất hối hận và sợ lắm thầy ạ. Rồi cái câu cuối là cái câu sợ lắm thầy ạ, thầy nêu vào thôi. Vì có lắm, có cái sợ lắm thầy, có cái lắm thầy ạ, cho nên thầy xin lỗi thầy trêu cho chúng ta đỡ buồn ngủ tí. Những câu trước thì có chuẩn 100%, câu sau thì tôi thêm vào. Và con muốn làm nhiều việc thiện, phóng sinh, tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà mẹ chồng con không hoan hỷ, lại còn bảo là kinh ý chỉ dành cho người chết 49 ngày mất tụng. Nói chung là mẹ con không hoan hỷ cho con tụng kinh. Trong lòng con thì rất muốn tụng kinh, con biết giờ con phải làm, không biết giờ con phải làm thế nào. Con rất muốn đưa mẹ con lên chùa khai nguyên, nhưng chuyện chắc là rất khó, vì mẹ chồng con có cô con gái làm thầy bói, nên chắc mẹ con sẽ không nghe con. Con xin thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con phải làm thế nào. Bây giờ A Di Đà Phật. Thì mẹ không cho tụng kinh, mẹ chồng không cho tụng kinh, cái này cũng là cái chướng, cái này cũng là cái chướng, hoặc là oan gia trái chủ ấy, phá. Trường hợp này lại trước đây cũng phá thai một lần, thì cũng nên thì nếu mà chưa làm cái sớ, cái bài vị để siêu độ cho cái thai nhi đó, thì nên làm cái bài vị siêu độ cho thai nhi và cầu nguyện cho thai nhi chư Phật Bồ Tát gia trì tiếp dẫn để thai nhi sớm được đi siêu thoát, thoát hóa đầu thai. Cái đây là cái trước tiên cần phải làm. Việc tiếp theo là bà mẹ chồng không cho tụng kinh thì chúng ta gì? Niệm Phật. Gì đâu? Không cho chúng ta cầm quyển kinh để tụng giữa ban thờ nhà chồng thì chúng ta gì? Niệm Phật. Mà đặc biệt nữa thì chúng ta tỉ tê với chồng mình. Sao dại thế chứ nhỉ? Tỉ tê với chồng là đấy. Em xuống dưới chùa thầy bảo là em phải tụng kinh Địa Tạng ở nhà mới tốt. Vì anh gì? Anh cũng hay mê thế cái gì ạ? Mê thì giết người, cho nên hôm sau sợ mà. Cái khi đó là chúng ta để đem cái chuyện tụng kinh ra để giáo hóa cho chồng á, và để khuyên chồng á là tốt nhất mà dễ ăn nhất, đúng không? Cái lúc đó chúng ta tỉ tê bên cạnh đấy, trên xong mình đọc, mình đọc thì và bảo chồng thì chồng cũng niệm câu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát hoặc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật đi. Trong danh hiệu của ba ngài đó thì mình niệm danh hiệu ngày nào cũng tốt cả, cũng được cả. Và bảo chồng niệm như vậy, và mình bảo anh cứ cho gì, nói với mẹ cho em tụng 21 ngày để em hồi hướng cái việc đó cho anh xem. Nếu mà quả thật là do gì, do cái nghiệp chướng của vợ chồng nhà mình từ kiếp trước ấy, thì nguyện Phật Bồ Tát rồi cho anh gì không ngủ mê thấy cái cảnh giết người đáng sợ như thế nữa, không để cho em ngủ mê thấy cái cảnh trèo cao ngã đau như thế nữa. Thế 21 ngày nhất tâm như vậy mà chồng mình khỏi được, không ngủ mê thấy cảnh như thế nữa, thì xin thưa các quý vị ấy, mẹ chồng chẳng cấm được đó. Mà khi đó là gì, chồng mình lại là người, là cái người tiên phong để nói với mẹ chồng mình là thôi cho nó tụng kinh đi, tụng tốt lắm đó. Còn bây giờ mà mẹ chồng rất khó để giáo hóa là vì sao? Vì có cô em, có đứa con là gì, đi theo đồng bóng, thì chắc là mẹ đi theo cái mảng đó rồi. Thì theo mảng đó rồi thì thôi cứ tùy duyên, dần dần mình cứ giáo hóa dần dần, giáo hóa chồng đã. Đó, sau đó thì mới đến người kế tiếp, chứ đừng có một lúc mà mong được cả hai cái, từng bước một đi. Còn về mà mẹ chồng chưa cho tụng kinh thì mình cứ nhất tâm mình niệm Phật, niệm A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật hoặc Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc Địa Tạng Vương Bồ Tát, mình nhất tâm mình niệm. Mình niệm ở trong tâm mình có ai bắt được mình đâu. Đừng có niệm to lên thôi. Chẳng nghe bảo mẹ của chồng không cho tụng kinh thì bảo thôi bà không cho tôi tụng kinh, tôi cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có được không? Không, lại càng trêu ngươi thì lại càng nặng nề việc gia đình nữa. Cho nên mẹ chồng không cho chúng ta tụng kinh thì chúng ta niệm Phật thầm ở trong trong môi, trong miệng của mình, niệm trong môi của mình cứ mấy cái môi gọi là gì? Kim cang trì cứ. Có nghe thấy gì không? Các bạn thử nghe gì không? Không, tôi đang niệm đấy, Nam Mô A Di Đà Phật đấy các bạn. Tôi niệm cái môi của tôi, mấy cái môi của tôi thôi mà, ảnh hưởng gì ai bên cạnh đâu. Hội trường chúng ta mấy nghìn người như thế, tôi niệm mà có thấy tôi niệm đâu, có nghe tôi niệm đâu, thì chẳng ảnh hưởng gì cả, thì chẳng họ chả bắt bẻ được mình đó. Thì cứ nhất tâm niệm như vậy để mình nhá, hồi hướng, niệm xong mình lại hồi hướng cho họ, hồi hướng đấy là oan gia trái chủ của mình đấy, chứ không phải oan gia trái chủ là những con ma con quỷ ở dưới quái âm mới là oan gia trái chủ đâu các quý vị. Oan gia trái chủ ngay trong cuộc sống của chúng ta này, đó cũng là gì, ngăn cản bước đường tu của chúng ta, không cho chúng ta tu tập đúng chính pháp á, cũng là oan gia trái chủ đấy. Tôi còn có rất nhiều oan gia trái chủ mà. Thậm chí oan gia trái chủ chính là những gì đứng đồng đạo của mình đấy các quý vị. Không phải đơn giản đâu. Nếu đồng đạo xuất gia của mình thì phá mình, thì đó chính là gì? Oan gia trái chủ của mình. Là mình phải tìm cách để hóa giải, tìm cách để hài hòa với nhau, để không chống đối lẫn nhau, thì mình mới có thể gì? Yên tâm để tu tập được. Chúng ta biết với Phật còn có oan gia trái chủ đến để phá mà. Phật thành Phật rồi mà nó vẫn gì? Vẫn đến để phá đầy ra. Đó, điều quan trọng là chúng ta biết an nhẫn và tu tập như thế nào. Một Phật tử nó đưa câu hỏi là: con kính bạch thầy, con xin thầy tử bi cho con hỏi, con có đứa cháu nội đã 5 tuổi rồi mà có chứng tự kỷ, nhận thức của cháu rất chậm, không không tập trung, rất chậm không tập trung. Gia đình đã cho cháu đi khám, bác sĩ cho biết nhận biết của cháu chỉ bằng trẻ 2 tuổi. Ví dụ như cháu đi đâu về hỏi thì cháu không biết trả lời. Ai đánh cháu hoặc lấy gì của cháu, cháu chỉ khóc không biết trả lời. Gia đình con phải làm gì để cho cháu phát triển trí óc bình thường như trẻ cùng lứa tuổi? Thưa thầy, gia đình con phát tâm cúng dường một pho tượng Địa Tạng để hồi hướng công đức cho cháu, kính xin thầy hoan hỷ từ bi cho con biết ạ. Con xin tri ân công đức thầy, kính chúc thầy sức khỏe. A Di Đà Phật. Ngày 16 tháng 9 2017, chùa Khai Nguyên. Tức là viết tại chùa Khai Nguyên. Viết tại chùa Khai Nguyên. Cái trường hợp này thì ngoài cái vấn đề tụng kinh, phóng sinh, tu phúc hồi hướng ra, thì cái này phải đưa đến gặp các bác sĩ tâm lý. Bởi vì bây giờ cũng có rất khá nhiều những cái trung tâm, các bác sĩ tâm lý họ chữa về cái bệnh tự kỷ này, họ mở ra để nó trợ duyên để chữa cái bệnh tự kỷ này. Thì ở Hà Nội có rất nhiều đấy, về tìm hiểu đi. Chứ còn cái bệnh này mà người thân cũng phải quan tâm tới các cháu nó nhiều hơn, quan tâm và dạy bảo các cháu nó phải gần gũi, đặc biệt là không được cáu bẳn, không được cáu gắt. Cái bệnh này không được cáu gắt, không được đánh các em nó, mà phải gì, dùng cái tình cảm chân thành thì mới có thể dần dần mới có thể giúp các em nó khôi phục được cái trí nhớ và cái sự tự tin trong cuộc sống được. Nếu mà không có thời gian thì nên đưa đến một số những cái trung tâm họ chuyên về dạy cho các bé tự kỷ, mình đến mình tham khảo. Nhưng không gì bằng cái người thân của chúng ta quan tâm và dạy bảo các cháu nó, gần gũi các cháu nó, và bảo từng ly từng tí một, dần dần nó cứ thế nó lên dần thì mới được. Không có sau này thì mà nó cứ như thế cả đời thì khổ lắm. Mà càng lớn thì có khi nó lại càng gì, càng nặng. Cho nên trường hợp này thì các thầy cũng sẽ hồi hướng trợ duyên thêm về đường tâm linh cho. Phật tử này thì cũng về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để mà hồi hướng lấy cái nước đó để cho gì? Cho các con uống. Các con uống. Có một Phật tử hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con đã nghe giảng kinh Địa Tạng của thầy hơn một năm nay, và cũng nghe thầy giảng về việc sau khi mất đem nhập tháp được công đức lợi ích rất là lớn, nhưng con không biết phải làm như thế nào để được đăng ký nhập tháp. Xin thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con được biết. Có Phật tử họ đang nghe giảng kinh Địa Tạng hơn một năm nay, cũng nghe giảng về công đức nhập tháp, nhưng mà chưa biết làm như thế nào. Thì cái này thì trong cái bài giảng thì thường thầy cũng chỉ có giảng về cái công đức và lợi ích thôi, còn những cái cụ thể thì các vị nên lên chỗ phòng khách gặp các sư cô phụ trách, các sư phụ trách cái đó, phòng chi khách, họ sẽ hướng dẫn cho chúng ta tỉ mỉ hơn. Ví dụ là đưa cho chúng ta cái tờ hướng dẫn thì chúng ta về chúng ta đọc tham khảo và xem trước, rồi cùng lấy ý kiến gia đình, và tất cả gia đình chúng ta phải hoan hỉ, phải đồng ý thì mới được. Không có thì gia đình không đồng ý thì một mình chúng ta không quyết được cái đó, vì cái này nó lại thuộc về cái vấn đề là quyền tự quyết là một mình là rất khó, trừ những người ở một mình. Còn ở với chồng, với con, với vợ, với con, với cả gia đình đó thì phải được sự thống nhất của cả gia đình. Đây là cái điều rất quan trọng. Vì cái tháp báo ân này chúng tôi xây dựng lên là để cho tất cả các tín đồ Phật tử, những người mà có cái tâm muốn cầu thoát ly cõi sa bà khổ đau này, và đồng thời chúng ta cũng muốn gì, qua cái tấm thân, cái nắm cho cốt của chúng ta, chúng ta có thể gì, dùng làm phương tiện để giáo hóa cho người thân của chúng ta biết tới đạo Phật, biết tới cửa chùa, biết lễ Phật sau khi gì chúng ta mất. Chúng ta biết khi mà còn sống á, có khi chúng ta gì khuyên các cháu nó gì, các con các cháu nó đi chùa lễ Phật á, nó không nghe. Có khi nói gì, nó nghĩ là ôi dồi mê tín dị đoan. Có khi có đứa là gì, nó rất kính trọng, tôn trọng Tam Bảo, tôn trọng Đức Phật, nhưng mà gì, vì công việc nó mải kiếm tiền, nó không thể đi được, nó không thể bỏ mà đi được. Đã, có rất nhiều lý do khiến cho con cho cháu chúng ta khuyên hoài mà nó không có nghe. Vậy vì sao mà tôi nói là gì, làm phương tiện cái nắm cho mà gì, mình làm phương tiện để cho con cháu chúng ta đến chùa biết lễ Phật. Đây là một điều tôi phải nói với các quý vị, nói nhỏ với các quý vị này, đấy chỉ có hành nguyện Bồ Tát mới làm được cái việc đó thôi. Vì sao? Vì Bồ Tát có nghĩa là gì? Là giác hiếu tình. Cái từ Bồ Tát á, nguyên âm tiếng Phạm là gì? Bodhisattva. Phiên sang tiếng Trung Hoa là gì? Là Bồ Đề Tát Đoạ. Dịch sang nghĩa tiếng Việt Nam của chúng ta là gì? Là giác hiếu tình. Tức là đem sự giác ngộ của mình hiểu biết được từ nơi Đức Phật để gì? Để dạy bảo giác ngộ cho chúng sinh gì cũng biết học Phật, biết tu Phật như Đức Phật và như là chứ như là chúng ta. Như khi chúng ta còn sống, chúng ta nói bây giờ chúng ta có tuổi rồi, già rồi, nghỉ hưu rồi, mọi quyền kinh tế các thứ vân vân có thể giao hết cho con cho cháu rồi, cho nên nó bảo chúng nó không nghe nữa, và nó coi mình như là tầng lớp gì thế hệ cũ rồi, đúng không? Nó coi chúng ta như một thế hệ cũ, mặc dù nó không nói ra. Nhưng chúng ta khuyên nó nghĩ là gì? Thế hệ bây giờ là thế hệ chúng con là thế hệ gì? Thế hệ 4.0 rồi. Thế hệ gì các vị biết không? Điện tử, công nghệ, khoa học, tiên tiến. Thế hệ của các cụ ngày xưa là thế hệ gì? Viết thư tay. Đó. Thế hệ chúng con và thế hệ công nghệ điện tử, này, khoa học, tiến bộ rồi. Cái chuyện gì? Tâm linh như mẹ nói hay như bà nói, như ông nói đó. Với chúng con bây giờ thì không phù hợp, mặc dù không nói ra trong lòng có thể nó nghĩ như vậy. Cho nên bảo nói thì đi chùa đi chiền nó chỉ lấy cớ một cái câu cớ rất là nhẹ nhàng gì. Con bận lắm thôi, mẹ đi đi hay là thôi, bố đi đi, con rất là bận thôi, để dịp khác con đi. Nó chỉ nhẹ nhàng thế thôi, nó không phản đối nhưng nói gì, nó không đi. Vậy nó không đi làm sao mà giác ngộ cho nó được, làm sao mà cầu Phật độ cho nó được. Khi mà mâm cơm chúng ta bày lên đó rồi bảo nó ăn, nó vẫn không ăn thì làm sao nó no được. Tương tự như vậy. Cho nên tôi mới nói với các quý vị, đặt tên cái tháp này gọi là tháp báo ân là như thế. Con cháu có thể báo ân cho gì? Cho ông bà, bố mẹ. Và chúng ta đừng nghĩ rằng nó là con mình đời này là nó đời đời là con của mình đâu. Có khi những đời trước, kiếp trước Đức Phật nói thì có khi nó là bố mẹ, là ông bà, là người thân của mình, vai trên mình đó. Nhưng nay thì do cái nhân duyên cứ đắp đổi lẫn nhau, luân hồi sinh tử đắp đổi lẫn nhau, vì vậy mà đời này như vậy, nó lại là con là cháu của mình đấy. Nhưng mà gì, do cái sự cái nhân duyên đời trước nó là bố mẹ, là ông bà, là người thân của mình chẳng hạn, cho nên là người vai trên của mình, cho nên bây giờ thì mình nói nó không có nghe. Đó. Nó quay thường nhưng nó không dám nói ra, cho nó không có nghe. Đấy cũng là gì, cái chướng duyên cho chúng ta rất khó để giáo hóa chúng sinh. Mày không nghe ư? Được. Còn sống mày không nghe tao, tao tìm cách để gì, sau khi chết mày cũng phải nghe. Vì lúc mình chết rồi nó mới chắc chắn là phải lo để nó báo hiếu, đúng không? Nó là con là cháu, nó phải lo báo hiếu cho mình. Các vị biết báo hiếu bằng cách nào không? Ngày giỗ ngày Tết nó có bỏ được không? Có bỏ được không các quý vị? Phong tục tập quán của Việt Nam chúng ta ngày giỗ ngày Tết là phải gì? Ít nhất cũng phải làm được mâm cơm, đúng không? Để cúng các cụ, cho dù cái thằng đó là gì, đầu trộm đuôi cướp đi chăng nữa, ngày giỗ của bố nó hay của mẹ nó cũng phải gì, nó cũng phải nhớ tới, huống chi là một con người bình thường, một con người có học thức ở xã hội này đó. Cho nên bình thường ra thì chúng ta không phải, nếu không đủ cái nhân duyên đó thì chết chúng ta đem thiêu xong đem lên trên nghĩa trang Vĩnh Hằng, hoặc đem ở xuống Vĩnh Địa Văn Điển để trong cái tường vào đó, hoặc đem ra nghĩa trang, đem ra bất cứ nghĩa trang nào gần nhà chúng ta thì nằm ở đó. Thì ngày giỗ, trước khi ngày giỗ nó cũng phải ra, trước khi cái ngày giỗ nó thì nó tranh thủ ra thắp nén hương và mời mẹ hay mời bố về, mời ông bà về thì ăn giỗ với cái về nhà đấy, với con với cháu. Ngày mai là ngày giỗ, hàng ngày mấy ngày nữa là ngày giỗ chẳng hạn, nó ra đó. Xong ngày Tết cũng vậy, đến ngày mà các cụ ngày mà ngày đi sảy mộ, đi thăm mộ ngày trước khi Tết á, nó ra thắp nén hương, nó bảo là chuẩn bị mấy ngày nữa là Tết, thế mời ông bà hay mời bố mẹ về về ăn Tết với chúng con. Xong hết phim, đúng không? Đằng này bình thường khỏe mạnh bảo nó đi chùa nó chẳng thèm đi, được rồi. Mình về mình nói làm sao để cho nó hiểu được là cái công đức và cái sự thù thắng khi mà nhập tháp thì được lợi ích như thế như thế. Ví dụ như là đấy, thầy thì giảng rồi, các vị có thể nghe qua những cái băng giảng đó để hướng dẫn cho họ. Nhưng mà hôm nay có đông người, một số các Phật tử, rất nhiều Phật tử mới đến, cũng nói sơ thêm một chút. Chúng ta có thể nói với con cháu nó vắn tắt thôi, là con cứ tính đi, mẹ là một Phật tử, hoặc là bố là một Phật tử, bố rất muốn còn sống thì bố lo hết cho gì, cho con rồi, cho cháu rồi. Thì còn bây giờ là gì, bố chỉ có, hoặc mẹ chỉ có một cái tâm nguyện, hoặc ông bà chỉ có một tâm nguyện duy nhất, đó là sau khi chết di chúc là gì, hỏa thiêu. Và sau cái hỏa thiêu đem cái tro cốt của mẹ thì, hoặc của bố, hoặc của ông, của bà gì, gửi lên chùa để cho bố mẹ được gần Phật để tu. Thế thôi, một cái câu nói rất ngắn gọn như thế. Và đấy là cái tâm nguyện duy nhất còn lại của bố mẹ hay của ông bà, chỉ rất mong gì, A Di Đà Phật, chắp tay là A Di Đà Phật, mong các con gì thỏa tâm nguyện cho gì, cho ông bà hay cho bố mẹ, mong con mong cháu như vậy. Nó đồng ý rồi nha, bước đầu bước một nó đồng ý thôi, thì đồng ý rồi bố mẹ hay ông bà đi có cái tờ di chúc này, cái tức là cái tờ ấy đấy, thì đấy thì con gì, con hay cháu ký vào đây cho gì, cho ông bà cái, hoặc là con ký vào đây cho bố mẹ cái. Khi nó đặt bút ký vào cái là đồng nghĩa là nó phải gì, nó phải thực hiện cái lời di chúc của bố mẹ của ông bà. Và mấy chục năm nó chưa đi chùa được, làm cái chưa biết chùa là cái gì, mà nó nghĩ vì trong tâm nó nghĩ đi chùa là có thể là mê tín dị đoan vân 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 vân, cho nó không muốn đi. Nhưng nay cái ngày mà gì đem hỏa thiêu ở Văn Điển hay ở nghĩa trang Đài Hóa Thân Hoàn Vũ nào đó xong một cái thì đưa về chùa, không lẽ nào, các vị phải nhớ này, không lẽ nào đến cửa chùa Khai Nguyên nó tách, nó bỏ đoàn nó ra về để mặc cho họ hàng đưa gì, đưa bố đưa mẹ hoặc đưa ông đưa bà nó vào trong chùa để đặt, đúng không? Không có cái chuyện đó, chắc chắn không có cái chuyện đó. Và xe đưa cái gì, cái chiếc xe tang đưa linh cữu hải cốt của ông bà của bố mẹ nó vào chùa để làm lễ nhập tháp thì đương nhiên nó cũng phải đi theo sau. Vào chùa cái đầu tiên nó thấy cái cảnh quan của ngôi chùa là gì, cũng khá là thanh tịnh, khá là trang nghiêm, đập vào mắt nó. Và nó nghĩ, ố, mình cứ nghĩ là gì, ngôi chùa nó chỉ bé bé lụp sụp con thôi, chứ mà không ngờ là ngôi chùa nó trang nghiêm thanh tịnh lớn như thế này. Nó đối trước cái gì, nó đứng trước cả vài năm nữa, nhất là vài năm nữa, hai ba năm nữa cái pho tượng mà xong, nó ở dưới nó đứng nó nhìn lên trên tôn tượng của Đức Phật, nó bé như là một con kiến nhìn gì, nhìn chúng ta vậy, các quý vị nào. Bao nhiêu cái sự kiêu căng ngã mạn, nó nghĩ là Phật pháp là mê tín dị đoan, Phật pháp là chỉ dành cho ông già bà cả. Nó đến đây nó mới thấy các sư trong chùa gì, từ thầy chủ trì cho đến các sư cô sư ông chư bác đều là cái lứa tuổi còn trẻ như nó, thậm chí còn trẻ hơn nó nữa. Và nó tiếp xúc với một vài người, nếu nó có duyên nó được tiếp xúc với thầy nữa thì càng quý. Nó mới thấy là gì, kiến thức xã hội, kiến thức tôn giáo, kiến thức kể cả kiến thức gì ở ngoài đời gì cũng chẳng kém gì nó. Và lúc đó nó mới dần dần nó mới khởi cái tâm tín kính, à, trước đây mình hiểu sai về Phật, chẳng trách nào ông bà bố mẹ mình suốt ngày thì thích đi chùa và suốt ngày nghĩ tới gì, nghĩ tới Phật. Và nó ngồi trọn vẹn, nó làm một khóa lễ gì cho ông bà cho bố mẹ từ đầu cho đến cuối, nó nghe các sư đọc kinh niệm Phật, cái lời kinh rót vào trong gì qua tai nó và trụ ở trong gì tàng thức a lại da của nó. Và cái chủng tử thiện nhiều đời nhiều kiếp nó đã có rồi, giống như gì, trong tâm của nó đã có gì, tâm của nó chủng tử bồ đề thiện giống như cái đèn có sẵn dầu, sẵn tim, sẵn bốc và sẵn phao dầu trong đó rồi. Và nay các sư gì châm một mồi lửa vào đó và cái đèn gì bừng sáng. Hiểu không? Các Phật tử chúng ta hiểu không? Đó gọi là, đấy gọi là chính là sống. Tao khuyên mày, tao không độ được mày thì chết tao sẽ gì? Tao sẽ độ mày. Và thông qua rất nhiều phương tiện, rồi xong cái buổi lễ đó là ấn tượng quá, khá ấn tượng với các sư rồi, với nhà chùa rồi. Mỗi một năm ít nhất có 2 ngày, ngày giỗ và ngày Tết. Thay vào cái nó đi ra ngoài nghĩa địa, nó thắp hương và nó ra về. Thì nay nó lên gì? Lên tháp báo ân, nó thắp hương để nó mời, mời các cụ về, mời bố, mời mẹ, mời ông, mời bà về để chứng cho cái tấm lòng của chúng nó cái ngày giỗ, ngày Tết đó. Các vị biết không? Nó đã lên cúng cái ngày đầu tiên, nó đã có tâm một chút rồi. Cái ánh sáng Bồ Đề tâm nó được các sư thắp lên ở trong tâm của nó rồi, ái là giác thức của nó rồi, thì bây giờ nó gì? Chắc chắn nó không chỉ lên đó, nó thắp ở trong đó không, thắp hương trong đó không, mà chắc chắn nó phải đi một vòng chùa, đúng không? Nó lễ tháp trước, lễ bố mẹ trước hay lễ Phật trước tôi không quan trọng. Điều quan trọng gì? Trong tháp tầng nào tôi cũng để tượng Phật, tượng Bồ Tát ở trong đó rồi. Mẹ có chạy đằng trời. Đúng không? Có chạy đằng trời thì cũng không thoát ra khỏi bàn tay của gì, của Phật Tổ Như Lai. À, giống như Tôn Ngộ Không bay hoài vẫn chỉ gì? Vẫn ở trong cái bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Nếu mà gì? Nó không vào chùa lễ Phật đi chăng nữa, nó bước vào cái tòa tháp từ tầng 1 đến tầng 9, tầng nào cũng có gì? Có tượng Tây Vương Tam Thánh ở đó. Chẳng nhẽ như gì? Nó vào nó nhìn thấy tượng Phật, nó nhắm mắt mà nó đến, nó gì? Nó thắp một cái hương lên cho gì? Cái hương cho bố mẹ. Mà bát hương tôi lại để trước Đức Phật thế mới đau chứ. Đúng không? Tôi để cái bát hương trước gì? Trước tượng Phật. Nó có nhắm mắt thì đi chăng nữa thì nó vẫn phải cắm, nó phải nhắm, nó hờ hờ để nó cắm cái nén hương vào đó. Mà hờ hờ ra là nhìn thấy Phật rồi. Có suy nghĩ đấy, có tính toán để phổ độ chúng sinh đấy. Gọi là gì? Bồ Tát là giác hữu tình mà. Mình chưa phải là Bồ Tát thì cũng phải học theo Bồ Tát để giác ngộ cho chúng sinh. Cho nên đó, ngày giỗ ngày Tết ít nhất là gì? Một năm được hai gì? Hai kỳ. Và nó lân mẫn gần gũi Phật như vậy, gần gũi các sư như thế, rồi dần dần gì? Nó thấy gì? Cũng hay đấy chứ. Thậm chí nó lên chùa vào những cái ngày Tết ngày ấy, nó mới thấy rất nhiều những gia đình Phật tử đến để thắp hương cho các cụ những ngày Tết, đặc biệt là ngày Tết. Có khi nó thấy gì? Ở trong này xưa các vị có những vị bộ trưởng đã đăng ký cho bố mẹ cả nhà rồi. Thứ trưởng thì mấy ông rồi. Tướng tá quân đội thì cũng mấy ông rồi. Chứ không phải là mấy bà vãi đâu các Phật tử. Thế không phải mấy cụ già đâu. Tướng tá quân đội có, công an có. Cho nên nó đến nó gặp các vị đó. Nó thấy rằng nó ngồi nó hỏi nhau, hàn huyên tâm sự, những người họ đi họ hỏi nhau. Những lúc rảnh rỗi ngồi uống nước hay là ngồi chơi nghỉ giải lao hỏi nhau, thế họ mới nói thế là những người như thế còn đến chùa huống chi là mình. Và dần dần gì nó tìm hiểu tại làm sao mà cái ông Phật á, ông làm thế nào mà có cả những cái ông tướng tá quân đội công an và cả những ông thứ trưởng bộ trưởng cũng đưa bố mẹ lên đây vân vân và vân vân. Rồi nói gì, nó tìm hiểu đạo Phật có cái gì hay không mà lại cảm hóa được như thế. Và nó càng tìm hiểu Đức Phật bao nhiêu thì tâm nó càng gì? Càng sáng ra bấy nhiêu. Đó gọi là phương pháp giáo hóa độ sinh của chúng ta đấy, của đệ tử Phật đấy các quý vị. Chúng ta không bắt họ phải theo mình, nhưng có các phương tiện để cho họ gì? Họ theo mình một cách gì? Mình không cần phải lôi kéo, không cần phải bắt họ thế này thế khác, nhưng có rất nhiều phương tiện để cho họ vào đạo. Đấy cũng là một phương tiện rất tốt. Đấy, cho nên tôi nói với các quý vị, một nắm xương, bình thường ra một nắm xương không làm được cái gì cả, nhưng chúng ta biết sử dụng một nắm xương độ cho cả gì, cả con chúng ta, cả cháu chắt chút chít chúng ta nhiều đời về sau có thể gì biết tới Phật pháp. Mà muốn thoát ly sinh tử ở cõi Nam Thiện Bộ Châu này, Đức Phật nói gì, không thể rời Phật pháp mà có thể giải thoát giác ngộ được, viên mãn hạnh nguyện, ra khỏi tam giới được. Đó. Cho nên đấy chính là gì? Cái mục đích, ý nghĩa và mục đích chúng tôi muốn làm cái đó. Nói ra thì nó rất là nhiều, rất là dài. Phật tử đã nói là cũng đã nghe được cái băng giảng đó rồi. Cho nên chúng tôi cũng không nói nhiều nữa, để nói cho một số các Phật tử mới đến. và còn chưa hiểu thì nghe thêm vậy thôi. Các vị có thể về chưa hiểu rõ thì về nghe thêm một vài cái băng giảng tôi có giảng về cái trả lời các Phật tử về những cái đó. Các vị nghe đi để có niềm tin. Phải có niềm tin nhưng phải có mấy yêu cầu đấy. Cái yêu cầu phải là Phật tử quy Tam Bảo thì mới được. Cái thứ hai phải gia đình, tất cả gia đình, người thân phải đồng ý mới được. Cái thứ ba phải mình phải tự nguyện thì mới được. À, không có không được. Vì vào trong đó nhập pháp phải đều là Phật tử sống chung một nhà. Nếu chúng ta mà giải thoát luôn rồi thì không nói là gì, thì đó chỉ là nắm xương để độ gì, để độ người thân thôi. Còn nếu chúng ta chưa được giải thoát, qua 49 ngày chúng ta không đi thoát hóa đầu thai về cảnh giới khác mà vẫn ở dưới cõi âm, giống như những người đã mất của người gia tiên của chúng ta đã mất mà chưa được đầu thai vẫn ở dưới cõi âm, thì những người bình thường thì cái ngôi mộ ở đâu thì thần thức họ ở đấy, còn chúng ta cho cốt ở đâu thì chúng ta ở đó. Thì chúng ta biết ngày xưa thì các cụ ngày xưa thì toàn ở cái nhà gì ạ? Toàn ở nhà cấp 4, toàn ở nhà mặt đất. Nhưng bây giờ chúng ta thấy phố xá, đất trần người đông, phố xá thì còn có được mỗi nhà một cái nhà cấp 4 và mảnh vườn như ngày xưa nữa không? Có không? Ở thành phố thì đa số là ở nhà gì nhỉ? Nhà chung cư và nhà gì? Nhà tầng. Thì đây cũng có thể gọi là gì? Một cái căn hộ chung cư cao cấp dành cho chúng ta vậy. Nhưng mà tôi mong rằng chúng ta đừng có chấp vào nó mà ở mãi ở đấy. Đừng có ở mãi vào đấy nhá. Nếu có ở thì cũng phát nguyện là ở bao giờ thì con sẽ đi về Tây Phương trước Thầy. À, đừng có đi sau Thầy, sau này không biết có đi được không. Phải đi trước Thầy đi. Vì sao? Vì Thầy còn tổ chức các khóa giảng, các pháp hội, các khóa tu để cho chúng ta tu, chúng ta hiểu. Thì chúng ta phải nhất tâm để tu, để đặc biệt vào các pháp hội Trung Phong, pháp hội Quan Âm, pháp hội Địa Tạng vân vân đó, chúng ta nên phát nguyện gì, duyên đến lúc nào thấy Phật đến rồi chúng ta phải gì, xả bỏ cái nắm cho cốt ở trong tháp đi, và xả bỏ cái tình yêu thương tạm bợ giữa người sống và người chết đối với con cháu trong gia đình đi, về với Phật đã. Vãng sinh rồi chúng ta có thần thông, có nguyện lực rồi chúng ta mới quay lại giáo hóa độ cho họ sau, độ cho để con cháu chúng ta sau. Đó, còn bây giờ nếu mà Thầy mà mất đi rồi, bất cứ đệ tử của Thầy hoặc là ai sau này chủ trì ngôi chùa này mà không hoằng pháp, không giáo hóa độ sinh, thì cái tâm tu chúng ta dần dần cũng bị thoái đó các quý vị. Thoái. Cho nên cái người gì? Cái người chủ trì, cái vị chủ trì rất quan trọng, cái người đứng đầu gọi là thủ lĩnh ở ngoài đời gọi là gì, thủ lĩnh đó rất là quan trọng, để gì, giống như cái đầu tàu nó kéo tất cả cái toa tàu đi á đó. Cho nên các vị phải phát nguyện làm sao đây, hôm nay cũng nói trước, kể cả các vị đã mất rồi thì không phải không có đâu, ngồi đầy đây đấy, họ cũng lên họ ngồi đây với chúng ta. Các vị mà nhập tháp, những Phật tử nhập tháp hàng trăm vị rồi, gần trên dưới trăm vị rồi, cũng đang ngồi đây với chúng ta. Thầy cũng nói luôn, các vị đó thì các vị cũng nên đừng có chấp vào cái nắm xương ở đấy. Đừng chấp quá. Cái nắm xương đó các vị phải nên hiểu cho Thầy chỉ là phương tiện để dẫn dụ con cháu vào đạo, và cũng để các vị nương vào cửa Phật để tu. Nếu như mà gì mình chưa đủ duyên để vãng sinh, chưa được đủ duyên để giải thoát trong 49 ngày đó, thì bây giờ các quý vị phải phát nguyện những pháp hội như thế này, hoặc những pháp hội Trung Phong hoặc pháp hội Địa Tạng, Phật Bồ Tát đến tiếp rước thần thức của chúng sinh. Lúc nào thì các quý vị gì? Cứ thấy Phật Bồ Tát đến, thấy đúng là Phật rồi, đích thực A Di Đà Phật đến rồi, Quan Âm Thế Chí Địa Tạng đến rồi thì dẫn dắt chúng ta đi, thì các quý vị nên đi càng sớm càng tốt. Còn nắm xương đó để lại đó, không lo, Thầy sẽ lo giữ cho các quý vị và hướng dẫn cho con cháu các quý vị có thể nương vào nắm xương đó để biết tới Phật pháp, để được học Phật pháp như lúc nãy Thầy đã nói. Đừng có chấp vào nó, chấp vào nó bất cứ một lúc nào đó. Đức Phật nói là cuộc sống con người ta vô thường. Mệnh của Thầy thì người ta nói sống được 80 tuổi, nhưng mà chắc gì đã hết 80 tuổi. Với bây giờ các vị thấy, xã hội bây giờ ăn uống như bây giờ, ngộ độc thức ăn này, rồi các thứ nó sẽ giảm thọ đi. Mệnh chỉ được 80 nhưng chưa chắc chúng ta được hết 80 của mình. Vì sao? Vì thức ăn bây giờ nó độc tố rất là nhiều. Nó cũng làm giảm cái sức khỏe, cơ thể thân tứ đại của chúng ta đi. Có thể không được đâu. Mà Đức Phật lại nói về vô thường nữa, không phải là đơn giản. Rồi có những thứ chết yểu trong kinh dược sư nữa, không phải là nó cứ mệnh như thế là được hưởng hết như thế đâu. Nếu mà như thế thì xin thưa các vị, cuộc đời này thì mọi người cứ ung dung tự tại để mà hưởng thụ. Nhưng mà thật không may chúng ta là nó không sẽ xảy ra như cái nguyên lý như vậy đâu, mà nó có rất những cái nhiều sự biến đổi trong đó. Cho nên thầy khuyên là các Phật tử đã mất tấm thân rồi, hiện tại đang ở trong gửi cho cốt trong chùa đó, nên nhất tâm tu tập và cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc cầu sinh về các cõi trời có Phật pháp lưu hành, gần gũi chư Phật Bồ Tát ở thế giới đó càng sớm càng tốt, hoặc đầu thai làm người và mong có trí tuệ, có sức khỏe và được gặp Phật pháp tu hành ở kiếp sau tiếp theo càng sớm càng tốt. Nắm xương để lại đó, không phải suy nghĩ gì cả. Thầy sẽ không vứt ra sông hay là không đem bỏ vào một chỗ nào gốc chuối bụi cây đâu mà lo. Thầy còn sống ngày nào có trách nhiệm, kể cả thầy không sống được nữa thì các đệ tử của thầy ở đây cũng sẽ có trách nhiệm, nhân dân ở đây cũng sẽ có trách nhiệm, bởi các quý vị là những người có công để một phần không nhỏ để xây dựng lên ngôi chùa này. Cho nên á, đến cuối năm nay bây giờ tôi đang làm pho tượng 10 ông Diêm Vương, tôi thờ ở dưới gì? Ở dưới tầng âm, tới là tầng 1 của đại tầng âm của đại tượng, tầng 1 của đại tượng. Thờ 10 ông kia đấy. Vì dù sao đi chăng nữa tôi với ông có quen nhau ấy, các ông ấy quen nhau nhiều đời nhiều kiếp vì gì? Tôi đã nhiều đời nhiều kiếp vào đấy cho nên ông nhắn mặt rồi. Vì sao tôi vào? Vì nhiều đời nhiều kiếp trước tôi cũng luân hồi mà. Tôi cũng chịu gì chịu quả báo trong đó cho nên á, ông nhắn mặt rồi vì vậy ông ấy ông bảo là thôi nhá. Ông cứ ở đây mãi tôi thấy chán rồi, bây giờ tôi cho ông lên làm người và ông tu nhá. Cho nên ông tu đi rồi ông thì ông dẫn dắt cho mọi cùng tu, bây giờ tôi cứ thấy ông vào đây suốt ngày rồi tôi cứ phải xử ông thì mệt lắm rồi. Tôi còn mệt, xử ông còn mệt hơn, cho nên là thôi cho ông đi ra để ông tu, để đời sau kiếp sau ông dẫn dắt mọi người cùng tu. Đấy, cho nên tôi quen ông ở cái bối quen các ông ở trong bối cảnh tình trạng như thế. Cho nên các Phật tử chúng ta cứ nhất tâm để tu tập, vô thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện đi, thì nhân duyên nó đến thì chúng ta sẽ thành tựu được sở nguyện của mình. Còn chỉ còn thời gian còn khoảng 15 phút nữa thì các câu hỏi xin được tạm dừng lại và trả lời hướng dẫn cho một số các Phật tử đi đặc biệt. Là thôi dành một thời gian ngắn để cho các vị đi cầu cầu tình duyên cho con cháu và cầu tự, tức là cầu con. Đầu tiên thì hướng dẫn cho các Phật tử là đi cầu tình duyên. Ở trong hội trường này có khá nhiều các Phật tử đi cầu tình duyên cho con cho cháu hoặc tự bản thân mình cũng cầu. Có Phật tử nào đi cầu cái đó ở trong hội trường này giơ tay lên xem nào. Giơ tay cứ giơ cao lên. Rất cao rồi, đó, cũng khá nhiều, không phải là ít. Vâng, cảm ơn các Phật tử. Đó, tức là cầu cho con, cho cháu, hoặc là cầu tự cho bản thân. Thông báo cho vị, sáng nay, lúc mà chuẩn bị lên lễ, có một cô bé, đến lễ mà gì, mừng quá, và vừa lễ thầy vừa muốn khóc, và bạch thầy pháp hội vừa qua con lên gì, lên làm, nhờ thầy làm lễ giới, làm lễ cầu duyên. Vì chắc tôi nhìn cái trường hợp này phải ngoài 30, khá đứng tuổi rồi. Thế bắt đầu thì về cầu thì, cầu xong một cái về thì hôm nay đưa bạn trai với bà thầy bà sang tháng 11 này thì, nay đưa bạn trai con lên để ra mắt thầy để lễ Phật, để tạ ơn, để Phật ơn tổ ơn thầy là tháng 11 này chúng con gì cưới. Đâu Phật tử này có dũng cảm để đứng lên không? Có dám đứng cảm đứng lên cho mọi người nhìn mặt không? Hay là ở phía ngoài? Sáng nay có lên đây đưa cả chồng lên đây đó. Đó, quý hoa lắm. Đó, một ông chồng mà vừa gặp quen nhau, yêu nhau được một thời gian ngắn, bây giờ nghe vợ tương lai, vợ sắp cưới bảo đi lễ Phật gì cũng lên lễ như thế này là rất quý rồi. Đó, rất quý rồi. Đó, cho nên thì thôi qua đây thì cũng cầu nguyện Tam Bảo được Quán Thế Âm gia trì để cho đôi này được hạnh phúc sống với nhau trăm năm đầu bạc răng long, con trai con gái sau này nếp tẻ đều có hết, cuộc sống gia đình thì hạnh phúc cho đến gì, cho đến trăm tuổi về già vẫn yêu thương nhau như buổi ban đầu. Thầy chúc như vậy rồi mà không đứng lên cho mọi người xem mặt hay sao? Ở đâu? Đằng trước hay đằng sau? À kia kìa, xóm kia kìa, cô mặc áo kia kìa đó, giơ tay lên cho các cụ nhìn thấy cái. Đó rồi, A Di Đà Phật. Thôi cả cả pháp hội chúng ta cùng cho một tràng pháo tay để chúc hạnh phúc cho cô sang tháng 11 cưới. Hai vợ chồng được hạnh phúc trăm năm, A Di Đà Phật. Được mấy ngàn người chúc phúc như thế này là hạnh phúc lắm đấy. Mà được thầy đích thân chúc phúc như thế này là càng hạnh phúc hơn nữa. Đó. Được đích thân thầy và mấy ngàn người cùng chúc phúc cho mình thì thầy mong rằng sau này vợ chồng về phải yêu thương nhau và sống chung thủy với nhau cho đến gì đầu bạc răng long. À, cả vợ cả chồng phải nhớ nhé. A Di Đà Phật. Đây là gì? Đây là những đứa con mà được Phật Bồ Tát thay duyên đấy các quý vị ạ. À, cho nên về phải sống thế nào để cho xứng đáng là người con của Đức Phật, là đệ tử của Đức Phật, cả vợ với chồng sau này cũng hướng cho con cái của mình đi theo Phật pháp nhé. À, học Phật để tu tập rồi. Thầy cảm ơn. Và trước tiên, thôi được rồi, chúng ta trở về trạng thái gì? Tức là gì? Yên lặng. À, cái việc việc này, tức là cái việc cầu tình duyên này đó, nó cũng có nguyên do của nó mà được đấy các quý vị. Có những người, có những cô gái đến và làm lễ cầu duyên đó, thầy thấy rất là xinh xắn, rất là giỏi giang, học hành có thể một hai trường đại học. Có những cô gái lên làm bằng thạc sĩ, tiến sĩ rồi mà trong công ăn việc làm đó kiếm tiền như nước, cuộc sống rất là gì, đầy đủ về vật chất, địa vị xã hội cũng có. Nhưng mà đặc biệt cái con đường tình duyên rất lận đận. Có những cậu con trai cũng như thế, tuổi ngoài 30, gần 40, có thể hơn 40 rồi vẫn cứ lận đận như vậy, cứ chuẩn bị gì yêu cô này được mấy bữa thì tự nhiên là thấy chán là bỏ. Và thậm chí có ngày gần đến ngày cưới rồi còn gì, còn bỏ nhau. Năm ngoái có một trường hợp gì, có một cô gái gì 3 lần bị từ chối cưới. Các vị thấy đau không? Chọn ngày cưới rồi mà chỉ cách có một lần gì, cách ngày cưới có thì có 3 ngày nữa thôi mà nhà trai gì đến trả lời là không cưới nữa. Và 2 lần nữa thì cũng đi giảm ngõ và đi xin ngày cưới rồi, nhưng bị gì, bị trả lời không cưới nữa. Cô gái lên đây thầy nhìn thấy gì, rất xinh xắn, mới ngoài 30, 32, 33 gì đấy thôi, rất xinh xắn mà là giáo viên nữa chứ, có công ăn việc làm đàng hoàng. Tại sao cứ bị từ chối? Tính tình thì thầy tiếp xúc một cái thầy biết ngay cái tính tình con người này gì, rất là, nói chung là thẩm, nói thẩm mỹ được này, tức là ngoại hình thẩm mỹ được này. Tính tình tiếp xúc một chút thầy thấy thì một con người làm đứng trên bục giảng là giáo viên, cho nên á được học được hành cơ bản như vậy, thấy tiếp xúc thầy thấy là rất ổn, không có một lý gì. Thế là sao mà lại bị như vậy? Xin thưa các quý vị, ở trong kinh Đức Phật thì không có nói rõ điều đó, nhưng chúng ta vận dụng ra chúng ta thấy đó gì, gọi theo luật nhân quả thì nó gọi là gì, nhân duyên tiền kiếp. Nó gọi là gì? Ở bên các bà đồng bóng họ gọi là gì ạ? Vì sao nhỉ? Tiền duyên, đúng không? Phải đi cắt tiền duyên. Các ông thầy và những bà đồng bóng phải đi cắt tiền duyên. Tiền duyên là sao? Chứ tiền có nghĩa là trước, duyên có nghĩa là duyên, là duyên nợ với nhau đó. Tiền duyên có nghĩa là duyên ở kiếp trước, chứ chúng ta đã hẹn thề với nhau. Các vị ngày xưa yêu nhau có thề không? Có nhiều đôi thề mà yêu nhau thật sự thường hay thề với nhau, thì nhất là cái lúc tỏ tình, đúng không? Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em, đời đời kiếp kiếp sẽ gì, sẽ làm chồng của em. Chết chưa? Đằng kia cũng gì, em sẽ đời đời kiếp kiếp sẽ nguyện làm vợ của anh, sẽ chung thủy với anh, vân vân. Chết chưa? Chết rồi, chết ở cái đó đấy. Gọi là gì? Lời thề đó chính là gì? Cái sự kết nối của gì? Của nhân duyên. Giống như cái móc xích này với móc xích kia đã móc với nhau, nhưng sau khi cuộc sống đó hai người đấy gì? Xả bỏ báo thân. Có thể ông chết trước hoặc bà chết gì? Chết trước. Hai người không thể nào mà ít khi có trường hợp cùng chết được. Kể cả cùng chết nhưng mà do cái phúc báo của mỗi người khi còn sống, không thể hai người cùng đầu thai trong một quốc độ, trong một khu phố hoặc trong một gì? Làng xã, và hay là trong một huyện hay một đất nước có thể gần nhau để lấy nhau được. Cho nên lạc nhau, xuống dưới quái âm. Người thì có phúc thì đi đầu thai lên ngay, người chưa có phúc thì phải ở dưới để chịu sự gì ạ? Trong kinh Địa Tạng nói là đi qua cái biển nghiệp trôi lăn đó để sao? Để qua cái sự, qua cái sự gọi là điều tra của Ngưu Đầu Ngục Tốt, của Diêm Vương đã, Diêm La Vương đã. Khi đó thì nếu mà không có tội thì mới cho lên, mà cho lên thì ở dưới nhân gian, đặc biệt là một ngày một đêm dưới nhân gian nó bằng hàng năm trời ở cõi chúng ta này. Nhưng nói trong kinh nói là một ngày một đêm trong địa ngục A Tỳ bằng gì? Bằng 84.000 năm ở thế giới chúng ta này. Chúng ta thấy thời gian nó hoàn toàn khác nhau. Giống như ở trên cõi trời phi tưởng phi vi tưởng xứ, một ngày một đêm chúng đó ở trên đó cũng rằng gì? Bằng 84.000 năm ở cõi nhân gian chúng ta này. Ngược lại với cõi trời phi vi tưởng xứ là cõi gì? A Tỳ địa ngục. Đó. Bên kia thì hưởng cái sự vui sướng một ngày một đêm bằng 84.000 năm ở nhân gian. Bên dưới thì chịu thọ báo khổ một ngày một đêm bằng gì? 84.000 năm ở nhân gian chúng ta. Hai trạng thái cực vui và cực khổ đối lập nhau. Chúng ta thì ở giữa để như là cái cán cân ở giữa hai bên, giữa thiện và ác. Cho nên chúng ta thấy cái nhân duyên đó không phải cứ thề với nhau là được đâu các quý vị ạ. Có đúng không? Giống như ngay cuộc sống chúng ta này thôi, có thể đôi nam nữ chúng ta yêu nhau tha thiết, nhưng đưa về dắt về với bố mẹ, bố mẹ gì nhất quyết không đồng ý, chúng ta gì phải chia tay. Chia tay trong sự đau khổ, chia tay trong sự ngậm ngùi, chia tay trong sự gì tiếc nuối, nhưng không thể làm trái lời bố mẹ được. Đó. Có vậy không? Có khá nhiều những trường hợp như vậy các quý vị. Có duyên với nhau đấy, có nhân có duyên với nhau, nhưng mà gì, nhưng mà chưa đủ, cho nên bố mẹ gì không cho tách, bắt phải tách đó, và khiến cho chúng ta đau khổ. Và trường hợp mà tiền duyên ấy nó đi tìm chúng ta, bây giờ nó tìm được, nhưng chúng ta thì là người gì, người đang sống ở cõi dương, còn họ vẫn ở gì, dưới cõi âm, và họ không thể, họ tìm thấy rồi họ không, họ sợ mất một lần nữa, cho nên họ cứ bám theo ta. Vậy làm cách nào? Chùa Khai Nguyên chúng ta có cách, đạo tràng Tịnh Tông và hội Việt Nam chúng ta có cách, không chỉ cúng như là các ông thầy phù thủy hay là những bà đồng bóng gọi là cúng để cắt tiền duyên để gì, để cho nó một cái lễ bảo, để bảo nó cho nó tiền vàng như các bà đồng bóng á, thì cho nó tiền vàng thật nhiều vào, bảo thôi anh hay là gì em đi tìm người khác lấy cái tiền này để đi tìm người khác để gì. Có những trường hợp thì nó nghe, nhưng đại đa số nó không nghe. Nó bảo là gì, tôi không thích những cái đồ tiền giấy tiền giả này, tôi là thích gì, người mà tôi yêu, cho nên là nhất định không đi. Và vì vậy cho nên không thể nào mà nam không thể lấy được vợ mà nữ chẳng thể gả được chồng lại như thế. Đạo tràng của chúng ta có một phương pháp, đó là gì, tụng kinh Địa Tạng, rồi làm pháp hội Quan Âm để khuyên họ, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, khuyên họ là gì, thôi cái mối nhân duyên của con ta vẫn ghi nhận. Đây là thầy nói đấy nhé, nói là giống như là Phật Bồ Tát nói ấy, là mối nhân duyên của con thì ta vẫn ghi nhận, và ta gì sẽ xe duyên cho các con ở một cảnh giới tốt hơn, đó là ở gì, cõi người và ở cõi trời, chứ không phải là ở dưới cõi âm. Mà ở dưới cõi âm cũng có pháp luật cõi âm, cho nên con muốn gì, muốn kết duyên với bạn của con thì đời này chắc chắn không được rồi, vì đời này gì, bạn của con một người thì là ở cõi dương năm nay ít nhất nó cũng ngoài 20-30 rồi, thậm chí 40 rồi. Con bây giờ vẫn ở dưới cõi âm, nếu con đầu thai thì con ít nhất phải mất 20 năm sau, thì lúc đó bạn của con năm nay 40, 20 năm sau bạn của con đã gì? Đã 60, con mới có 20, lúc đó bạn có cưới một bà già nữa không? Chắc chắn là rất khó. Cho nên là thôi, con nghe theo gì? Nghe theo ta. Con nên tu tập và sinh về cảnh giới gì? Giới lành, làm thân trời người, đợi đấy người yêu của con, thôi cái thân này đời này thôi cứ cho nó đi, cứ cho nó tự do một đời mà kiếp đi, để trong cái cuộc sống nhân gian này thì nó có cái mối nhân duyên chẳng chịt với nó thì con có duyên với nó thì đương nhiên người khác cũng có duyên với nó, thôi để cho nó trả duyên với cái người kia một đời này đi, và sau đời này ta sẽ dẫn dắt cho nó gì đến với con, hai đứa gặp nhau ở trên các gì cõi trời hoặc cõi Phật, lúc đó thì các con cùng tu. Nếu con là vợ là chồng thì là vợ chồng ở trên cõi trời thì thọ mạng dài hơn, cuộc sống gì an vui và sung túc hơn, các con sẽ thấy hạnh phúc hơn khi các con gì kết duyên với nhau ở trên các cõi trời thì sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều đó. Cho nên ý nghĩa làm pháp hội này, đạo tràng chúng ta làm cái này là như thế đấy. Và họ nghe ra, vì sao nghe ra? Vì họ được Phật Bồ Tát khai thị, Phật Bồ Tát giáo hóa cho họ. Và đạo tràng chúng ta cùng dùng cái tâm lực từ bi hỷ xả của Phật pháp á, để gì hồi hướng cho họ, và họ tiếp nhận được công đức đó, họ thoát hóa, họ đầu thai về cõi trời để chờ người yêu của họ ở trên đó. Trên cõi trời các quý vị họ chờ không lâu đâu, vì một ngày một đêm ở cõi trời đau lợi là bằng bao nhiêu năm ở thế gian chúng ta này? Bằng bao nhiêu? Bằng 100 năm. Vậy họ lên đó chờ có một ngày thôi, người yêu của họ đã gì? Đã về với họ rồi. Cho nên ở đây còn các vong linh nào mà gì, còn các vị nào mà đi tìm người yêu ở trong đạo tràng này, hoặc là gì, con cháu các quý vị ở trong đạo tràng này thì cứ nghe thầy, nghe Phật Bồ Tát nói, các vị chỉ cần nhẫn nại chờ gì trong pháp hội này, nhất tâm để tu tập cầu sinh về cõi trời đau lợi đi, đợi người yêu của các quý vị ở trên đó, chỉ có một ngày trên đó thôi, rất là nhanh. Ở dưới này 100 năm nhưng trên đó chỉ có một ngày một đêm thôi. Và sau một gì, một giấc ngủ dậy, và bạn sẽ thấy là gì, người yêu của bạn đến bên cạnh và đánh thức bạn đó, anh ơi dậy đi, em đã về với anh rồi. Hoặc là gì, em ơi dậy đi, anh đã về với anh rồi. Và khi đó các vị thì gặp nhau ở, kết duyên ở trên cõi trời đau lợi, gần Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, là một vị thượng đế rất thâm hiểu, rất thâm sâu Phật pháp, có niềm tin rất sâu với Phật pháp, và thường thỉnh chư Phật Bồ Tát đến để giảng pháp ở tại cung trời đau lợi, tại diệu pháp đường nơi cung trời đau lợi. Cho nên á, cõi đó rất vui, tuổi thọ rất dài. Các quý vị cứ nghe thầy đi, thầy không lừa các quý vị đâu, thầy không có lừa. Chuyện gì có thể nói bỏ, nói qua loa được, chuyện này thì không có lừa các quý vị các hoan hỉ. Do đó mà các quý vị đến dự pháp hội này thì khi mà giải quyết được cái vấn đề mâu mắc về tình cảm giữa âm và dương đó, các quý vị thì không còn người theo để cản trở nữa. Cho nên cái chuyện sự cầu nguyện của các vị lập được gia đình đó rất là dễ thôi. Còn chuyện gì, đó là chuyện cầu duyên. Còn chuyện thứ hai là chuyện gì, cầu tự, tức là cầu con. Có nhiều trường hợp làm tại làm sao mà gì, cầu con cầu mãi không được. Rất nhiều nguyên nhân có thể xảy ra. Thôi thì nguyên nhân nó nhiều quá không thể nói được, thì tôi không đi sâu vào cái đó nữa. Nhưng điều quan trọng bây giờ đã đến đây rồi, có niềm tin vào Tam Bảo, tin vào Phật pháp, tin vào tăng ni trong đạo tràng, tin vào đại chúng trong đạo tràng chúng ta rồi, thì chúng ta thì lấy pháp hội này cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, chư Phật đó thì các ngài thì ở tầng lớp cao thượng rồi, trên rồi các ngài thì giáo hóa cho chúng sinh tìm con đường giải thoát cơ. Còn Phật Bồ Tát ấy, thì các ngài còn gì, dùng phương tiện để độ chúng sinh cả cách này hoặc cách khác. Chắc chắn nếu các vị đến gặp Phật, chắc chắn Phật không thuyết pháp như tôi đâu. Phật chỉ thuyết pháp cho các vị tìm con đường thoát ly sinh tử chúng khổ, một đời thành Phật. Chứ Phật không bao giờ thuyết pháp để cho các vị kết nối giữa duyên người này và duyên người kia, giữa cái này và cái khác như tôi bây giờ. Nhưng các vị biết là Bồ Tát thì khác với Phật. Tôi thì lại càng khác với Bồ Tát nữa. Tôi là phàm phu thì tôi đang thì làm sứ giả của các vị Đại Bồ Tát như là Quan Âm và Địa Tạng. Cho nên á, lĩnh cái ý chỉ của các ngài để, của các vị Đại Bồ Tát đó để đi giáo hóa cho chúng sinh, khuyên dạy các Phật tử là những người có duyên với Tam Bảo, có niềm tin với Phật pháp. Cho nên á, chúng tôi khuyên các vị là sao? Nếu mà vợ chồng mà cưới nhau nhiều năm mà chưa có con, cầu cúng mọi nơi không được, hoặc rằng gì đến các bệnh viện chữa các kiểu rồi không khỏi, thậm chí nhiều người đi thụ tinh nhân tạo vân vân rồi á thì cũng không được. Nhưng qua đến pháp hội, qua mấy pháp hội vừa qua, chiếm đến 70-80% là sự cầu nguyện được như ý. Thế để cầu nguyện thế nào cho được như ý Thế cái việc đầu tiên sau 3 ngày pháp hội này, 3 ngày pháp hội nhé, xin lưu ý các quý vị là phải đi đến để lễ, không được cả vợ cả chồng thì phải ít nhất phải được một người đến lễ. Nhớ còn bảo gì, bảo bố bảo mẹ đến lễ thay á, chỉ được chút xíu công đức thôi. Tự hai vợ chồng đến là tốt nhất. Những cái trường hợp cả hai vợ chồng đến á, gần như khó đến mấy cũng được. Đó. Tôi nói với các quý vị gần như khó đến mấy được, vì gì? Tâm thành cả hai vợ chồng nghỉ, viết đơn xin nghỉ công tác để làm bù vào những ngày khác, 3 ngày để đi chữa bệnh, nhưng thực tế không phải đến viện chữa bệnh mà đến chùa để chữa bệnh. Chữa cái bệnh gì? Bệnh vô sinh. Đến chùa chữa bằng cái gì? Cách uống thuốc không? Không bằng cách uống thuốc, mà chỉ bằng một cách gì? Nhất tâm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, để cầu nguyện Bồ Tát gì? Tiêu trừ nghiệp chướng đời trước cho con. Và Bồ Tát Quan Thế Âm á, ngài có một cái gì? Có một cái thần lực, một cái năng lực bất khả tư nghị. Như ở trong kinh chúng ta tụng là gì? Người nếu ai cầu gì? Con trai, thì sẽ sinh được con trai phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe. Còn ai mà cầu con gái thì sinh được con gái xinh đẹp nết na thùy mị đoan trang, cầm kỳ thi họa cái gì cũng gì? Cũng giỏi. Đức Phật nói trong kinh mà. Nay chúng ta cứ nương vào lời Phật dạy, Phật thì không có nói sai. Chắc chắn Bồ Tát Quan Âm làm được điều đó. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật mới nói điều đó ở trong kinh gì? Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn thứ 25. Cho nên nay chúng ta gì? Trích cái phẩm thứ 25 trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là phẩm Phổ Môn đó, nói về cái hạnh nguyện, công đức và thần lực của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nay chúng ta đọc tụng cái phẩm thứ 25 kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn đó, để cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài gì, hãy gia trì cho gia đình chúng con, cho vợ chồng chúng con, vân vân. Đó. Vì chúng con thì cưới nhau có thể 5, 3, 7 năm, thậm chí có người cưới nhau đến hơn chục năm rồi không có con. Chữa tất cả các nơi rồi, làm tất cả mọi biện pháp, áp dụng khoa học cũng như y học tiến bộ nhất hiện đại bây giờ, đó là cấy ghép, nhưng cũng không được. Hôm qua có Phật tử kể với phòng chi khách, bảo là thầy bận cho nên không ấy được, cho nên kể với phòng chi khách là pháp hội năm ngoái lên cầu cho đứa con dâu hay đứa con gái gì đó, tôi không rõ lắm, nhưng mà nghe nói sơ sơ vậy thôi. Bảo là mãi nó chẳng có con, làm các thứ không khỏi, không được. Vừa qua lên cầu, cầu xong bây giờ là về mang thai thì sinh đôi, không biết sinh chưa hay là đang có thai. Trường hợp này có trong hội trường không, đứng lên xem nào. Có người thân không? Có không? Hôm qua thấy kể với phòng chi khách. Chắc không có. Có à? Ở đây ngay đứng bàn thứ hai đây à? Thế cầu cho con hay là cầu cho ấy? Cầu con gái à? Cháu sinh chưa? Hai con trai. Ôi dồi, thế chúc mừng. Thế thì chúc mừng quý hóa quá, làm gì nữa. À, thế cháu nó cưới bao nhiêu năm rồi mà không có con? Hả? 4 năm không có con. Trước đây nó có đi chữa gì ở đâu không? Có trước có đi chữa không? Đi chữa bệnh không? Đi chữa rồi. Trước có cấy ghép chưa? Chưa, nhưng đi chữa nhiều rồi. Đấy, pháp hội vừa qua lên một cái gì? Hai con trai một lúc. 2, 3 năm sau làm hai con gái nữa thì gì? Làm hai con gái nữa thì cho nên thì nhà nó đông vui. Thôi thì như đấy, cũng chúc mừng gia đình Phật tử. Cho nên ở đây á, thì hướng dẫn cho các Phật tử này, cái điều trước tiên đó là mình phải khởi được cái niềm tin thanh tịnh chân chính vào Đức Quán Thế Âm. Điều thứ hai là có cái niềm tin chân tịnh vào gì, như thật vào Tam Bảo, vào lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, và nhất tâm thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nhé. Cầu Bồ Tát Quan Âm nhưng mà là tụng kinh Địa Tạng. Vì sao lại như thế? Vì tụng kinh Địa Tạng để trả hết những cái gì, cái duyên nợ ở đời trước kiếp trước chúng ta. Vì sao không có con? Vì đời trước chúng ta, hoặc kiếp trước, thậm chí đời này kiếp này, chúng ta gì, phá thai đó. chính cái nạn nạo phá thai đó để rất khó cho gì để cho có con, thậm chí đời này có nhưng đời sau có khi lại không có đâu. Đó nó theo nó báo oán mà nó sinh ra các căn bệnh ấy. Đó, cho nên hôm nay thì lập đàn tràng 3 ngày tụng kinh phổ môn xong như thế này thì về phải nên phát nguyện ít nhất là 21 ngày, 21 ngày phát nguyện ăn chay trường và tụng kinh Địa Tạng 3 thời, sáng chiều và tối, sáng tụng quyền thượng, chiều tụng quyền trung và tối tụng quyền hạ. Ngày 3 thời tụng kinh như vậy 21 ngày nhé, nhớ 21 ngày ăn chay trường và đặc biệt không ăn hành hẹ tỏi kiệu hành tây như trong kinh Địa Tạng dạy thì nó mới được viên mãn công đức. Mà một cái điểm đặc biệt nữa, 21 ngày đó là vợ chồng phải gì, phải cách ly. Cách ly làm sao? Tức là mỗi người ngủ một phòng, mỗi người ngủ một giường, chứ đừng có ngủ chung một giường mà lấy cái ly đô ngăn cũng không được đâu. Không, tôi nói là nói thật như thế. Chứ lúc đó lại bảo tại con chuột thì không được, lại mất 21 ngày mất. Lại như Xuân Hinh bảo tại con chuột cho nên gì, cho nên cái bụng của em nó mới cái phồng ra. Nếu mà được phồng ra thế thì tốt vì đang cầu mà. Nhưng mà cái này nó không như thế được, lại không được đâu, lại mất 21 ngày đấy. Cho nên phải, đây tôi nói gì, nói thật một chút là vợ chồng phải cách ly 21 ngày phát nguyện tụng kinh đó, vợ chồng phải ngủ khác phòng hoặc là khác giường. Đó. Đổi cho mẹ lên ngủ với vợ và mình xuống ngủ gì? Ngủ với bố. giống như ngày xưa còn bé mình ngủ với bố mà. Đó. Thế sau đó thì hết 21 ngày bắt đầu là hai vợ chồng lên trên chùa Tản Viên. Chùa Tản Viên cũng là ngôi chùa thầy chủ trì. Nơi đó có một cái giếng Quan Âm rất là đặc biệt. Tụng kinh Địa Tạng nhưng mà lấy nước giếng Quan Âm. Một sự kết hợp rất là gì? Rất là hài hòa. Tôi mới hướng dẫn được các quý vị cái điều đó mà mới có cái duyên làm điều đó với các quý vị được. Cho nên tụng kinh xong 21 ngày thì hai vợ chồng lên đi thật sớm lên trên chùa Tản Viên. Chưa biết đường thì cứ gọi lái xe hoặc thuê cái taxi hoặc thuê cái xe họ chở mình lên. Tốt nhất là thuê cái xe taxi hoặc cái xe họ chở mình lên. Mang mấy cái can 5 lít, 10 lít hoặc 20 lít cũng được. Càng nhiều càng tốt, miễn là xách được là được. Nhưng thôi mang nhiều quá thì cứ mang khoảng độ tầm 2-3 can 10 lít hoặc 5 lít là được. Uống hết cái đó và mong là gì? Mình có tin vui luôn thì càng tốt. Còn lấy nhiều vài chục lít về uống bao giờ cho nó hết. Có khi một năm chưa hết thì một năm chưa có tin vui thì bảo là tại sao mà lâu thế. Cho nên chỉ cần mang vài can 5 lít là được và can 10 lít là được. Đó. Lên đó, trước khi lên đó, nếu mà theo cái kinh nghiệm của những người họ đi cầu họ được rồi ấy, con trai thì nên đi vào ngày lẻ, con gái thì đi vào ngày chăn. Đấy, cũng có những người họ thích cầu con gái thì đi vào ngày chăn. Đây là kinh nghiệm của những người họ đi, họ được, họ về họ thì họ phản ánh lại với các sư và các vị ở chi khách, và chi khách lại nói là với tôi như thế. Thì lên đó thì trước tiên là vào lễ Phật lễ tổ xong này, đi sớm ấy, đi thật sớm làm sao mà tầm 4 rưỡi 5 giờ 6 giờ chúng ta có mặt ở đó rồi á. Lễ Phật lễ tổ xong, trước tiên là vào lễ Phật lễ tổ xong một cái thì có các sư ở đó hoặc các Phật tử đó thì mình nói với các Phật tử hoặc các sư là chúng con đi lên lễ Phật lễ tổ để xin nhà chùa một chút nước ở giếng Quan Âm để chúng con về để xin gì, để cầu xin con. Mình cứ nói thẳng như thế không sao. Xong bắt đầu là đi ra, đi ra giếng Quan Âm bắt đầu mình mới đứng ra khấn nguyện một chút, trong mình xin mình múc nước vào cái can của mình mang theo á, can để rửa sạch đi. Mang xong lễ xin nước xong một cái thì đem lên trên điện chuẩn đề ấy. Các vị đem lên điện chuẩn đề mà cái điện mà làm bằng gỗ mà vẫn dở dang đó. Làm cái điện đó, mang lên cái điện đó thì đặt lên trên cái nước đó lên trên cái ban thờ Quan Âm Tống Tử. Tức là đứa Quan Âm bế gì? Bế đứa con nhỏ á. Bế đứa con nhỏ đặt nước lên đó, lễ Phật thắp hương lễ Phật hết một vòng ở cái điện đó, xong quay xuống đó quỳ xuống đấy mà xin đứa Quan Âm là xin con trai, xin con gái vân vân, thì cứ mình quỳ xuống để xin. Nhưng mà tôi lưu ý trước, nếu xin con trai mà vẫn mang thai con gái thì đó là cái phúc cái duyên của mình không được phá bỏ. Nếu mà xin con trai mà có thai con gái mà mình bảo không được đem bỏ, làm sao không có được cái gì nữa đâu. Cho nên á, nếu mà xin con trai mà vẫn có thai con gái thì cứ để sinh đi, có thể thôi thì bây giờ nhà nước cũng không nặng nề cái đó nữa. Nếu mà mới có một đứa thì không sao, nếu đứa hai đứa rồi thì sinh đứa nữa thì chắc cũng không mất việc như ngày xưa nữa đâu. Có cái mình nuôi nó hơi vất vả một chút thôi, thì đứa sau có thể được thôi. Đó. Cho nên ở đây thầy phải nói trước, đấy là cái phúc, cái duyên của chúng ta mà, chứ không phải xin thế nào mà được như thế 100% đâu. Chỉ số của nó chỉ được 70-80% là như nguyện thôi, còn lại 15-20-30% là tùy cái phúc phần của chúng ta nữa. Đó. Cho nên đó, sau đó xin xong về một cái thì cái nước đó cứ thế là hai vợ chồng là uống như hàng ngày thôi. Nếu mà nước đó thì rất tốt rồi, đun cũng được, không đun được, nước đó các thầy đã kiểm tra rồi, tốt hơn cả cái nước gì, nước đóng chai bán ở ngoài thị trường. Vì nước đóng chai bán thị trường còn 0.1-0.2% ô nhiễm trong đó, nhưng nước đó thầy thử không còn một chút nào, đặc biệt nước giếng Quan Âm thử không còn một chút nào. Thế mới hay. Vì cái giếng này ngày xưa thầy đào là cũng ly kỳ lắm, đào cái giếng này là rất ly kỳ, cũng kể vài lần, hôm nay không còn thời gian thì không kể nữa, để sau các vị muốn nghe thì có thể pháp hội lần sau hoặc những lúc nào đấy có thể thầy kể. Nhưng mà phải nói là cả Việt Nam này chỉ có một cái giếng này duy nhất làm được cái điều đó thôi, chắc chắn không tìm ra cái giếng thứ hai. Và ở Trung Quốc có một cái giếng này, Việt Nam có một cái giếng này, và Trung Quốc có một cái giếng này. Mà tất nhiên nếu mà muốn được cầu được á, thì muốn cầu được được thành tựu nhiều hơn thì phải tụng kinh Địa Tạng 21 ngày đã, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường. Nếu có điều kiện thì nên gì, phóng sinh tu phúc. Tu phúc thế thì làm việc phúc đó, ví dụ làm chùa tô tượng đúc chuông, nếu có điều kiện thì chúng ta thì phát tâm làm một chút, phóng sinh tu phúc bố thí, tức là đem gì, đem cho người nghèo đó. Cúng dường, tức là đem cúng dường gì, cũng rằng theo đem dâng lên người trên. Người trên chúng ta là ai? Đó chính là Phật, là Bồ Tát. Phật Bồ Tát không có tại thế cho chúng ta không nhìn thấy các ngài để cũng rằng, thì chúng ta thì có thể làm tượng cũng rằng bằng gì, đúc tượng, tạc tượng, rồi sơn tượng, phết tượng, vẽ tranh, ấn tống kinh sách, vân vân, để phát cho mọi người cùng đọc tụng. Đó gọi là gì, cũng rằng tốt nhất để cầu cái việc này. Đó, để cầu cái việc này. Còn á, bố thí tức là đem cho người nghèo. Hôm rồi các vị có nhớ cái cơn mưa vừa rồi, cái cơn lũ lụt Đại Hồng Thủy vừa rồi mà chúng ta thấy, đặc biệt ở trong mấy tỉnh ở phía Bắc chúng ta, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lạng Sơn, các thứ gì đó, có những nơi chết đến mấy chục người đúng không, và cuộc sống bà con cũng rất là vất vả. Hôm nọ Pháp Hội Địa Tạng chỉ có khoảng 300-400 người thôi. Các vị biết thầy vận động có mấy ngày? Có 3-4 ngày, 4-5 ngày, 5 ngày. 5 ngày thì phát động mà có khoảng độ tầm 400 Phật tử tham dự Pháp Hội Địa Tạng. Phát động đến gì? Lần đấy phát động phải từ cuộc đời đi tu của thầy đến hôm đó thầy mới phát động mạnh mồm nhất. Biết mạnh mồm cỡ nào không? Vừa phát động vừa như là gì? Vừa bản thân mình, tôi thì bình thường mỗi ngày ăn 2 bát cơm, mỗi bữa ăn 2 bát cơm. Nhưng những ngày đó thì, những ngày đó cho đến hôm vừa rồi là mỗi ngày tôi chỉ ăn có mỗi bữa ăn có 1 bát cơm. Một bát cơm bảo là dành lại cái gạo đó để góp để cho bà con ở vùng cao, vùng sâu của mình. Và bằng cái lời vận động chân thành như vậy, chỉ có 5 ngày vận động mà mỗi một ngày chỉ có khoảng 300-400 Phật tử, các vị biết là vận động được bao nhiêu không? Một số các Phật tử nghe trực tuyến và nghe giảng, lại có băng đĩa giảng của thầy, lời kêu gọi của thầy, cùng gửi qua cái tài khoản nóng của sư cô Anh Nghiêm lập lên, được hơn 100 triệu nữa, và đạo tràng nữa, thế là được tất cả là hơn 500 triệu, chỉ có mấy trăm Phật tử tham dự thôi. Nhưng vì sao mà được như thế? Vì cái thứ nhất là cái tâm thành của các quý vị. Cái thứ hai nữa là gần như là thầy phải kêu gọi gì, ai mang tiền theo mình á, bao nhiêu á, thì chỉ để 20.000 ra để đi xe buýt về thôi. Cho nên hôm nay mang theo 100.000, móc 50.000, còn 50.000. Thế ngày mai thầy thì bảo nốt là thôi để 20.000 lại thôi, cho nên gì, móc 10.000, còn 30.000. Ngày kia thì bảo thôi mang 20.000 thôi, cho nên gì, móc nốt 10.000, còn để 20.000. Thế là bị thầy gì, thầy lôi ra hết từng gì, mỗi ngày thầy lôi ra một tí, thế là hết gì, chỉ còn đúng 20.000 mang về. Đó. Nhưng mà thôi, làm cái việc vì dân, vì nước, vì đồng bào chúng ta thì thầy làm như thế. Còn với việc chùa, việc Phật, việc Pháp, việc Tăng, đặc biệt là việc chủ xứ, thì thầy chỉ phát động thôi, còn tùy duyên. tùy tâm hết. Ví dụ như hôm qua, cái loa đài của chúng ta trong khóa tu vừa rồi thì bị trời mưa và sấm sét, nó chập điện và nó cháy gần hết. Cho nên phải đi mượn loa đài, khóa tu lần này phải mượn loa đài. Thì sư cô mới bảo là chẳng nhẽ thì lúc nào mình cũng đi phát khóa tu nào cũng mượn là thầy, thì bảo thầy để cho chúng con hoan hỷ, để chúng con thì phát động các Phật tử phát tâm mỗi người một chút, để sau khi chú mang cái loa đài lên đây thì chú là cái người vừa là dịch vụ vừa là chú ấy biết, thì nhờ chú ấy mua sắm cho chúng ta một bộ luôn, để hàng chúng ta khóa tu hàng tháng rồi hàng pháp hội lớn chúng ta không phải mua nữa. Con nghe thấy bộ âm ly rất tốt, nhưng hôm qua là chú ấy chỉnh nó chưa hợp với chúng ta quen đi chỉnh đám cưới hay đi hát hò ca nhạc, thì cứ chỉnh lên chỉnh xuống. Nhưng các vị thấy hôm nay thầy gọi lên, thầy trước khi thầy bảo là ở đây nó khác với cái chỗ ca nhạc hay cái chỗ hát hò, cho nên chú cứ chỉnh được, cứ để nguyên. Chúng ta thấy tiếng sáng nay thế nào? Tiếng ok ngay, đúng không? Tiếng rất là tốt ngay. Và cái bộ loa này, các vị biết là loa này là toàn nhìn cũ cũ thế thôi, nhưng mà toàn loa của Mỹ đó. Loa này mà dùng rất là bền, loa này mà dùng cái bộ sút vào thì bền lắm, nó có thể được chục năm, hơn chục năm vẫn dùng bình thường, rất tốt, âm thanh rất là tốt, đúng không? Nghe nó không có to nhưng mà không có tức ngực như cái loa mọi khi. Cái loa tàu mà khi nghe to nó có thể tức cả ngực, chói cả tai. Nhưng loa này to nhưng mà nó vẫn êm, vẫn dễ chịu, có đúng không? Có phải không? Đó. À, bây giờ vỗ tay, tí nữa tôi bắt vỗ tay tiếp lần nữa. Còn vỗ tay là vỗ tay chính cho chúng ta đấy. Đấy, vỗ tay. Hôm qua, bác anh em nói với tôi xin lên phát động thì... Các Phật tử chúng ta hôm qua đã phát tâm công đức để mỗi người một ly một lai để thỉnh loa đài và âm ly. Thì tối hôm qua bác báo cho thầy, sáng nay bác báo cho thầy là hôm qua các Phật tử chúng ta phát tâm là được 53.707.000 đồng. Có đúng không? Nhưng mà sáng nay thầy hỏi cái chú làm loa đài, chú bảo như vậy gần đủ chưa thầy? Chú bảo là gì? Ôi thầy ơi, mới được một đôi loa. Mà phải bốn đôi loa như thế. Bốn đôi loa như thế, mỗi đôi loa là gì? 50 triệu. Chúng ta mới được hơn một đôi loa thôi. Vì loa này nó không như loa tàu. Loa tàu thì có khi là khoảng 10 triệu, 12 triệu là được một đôi. À, còn thậm chí 6 triệu đến 8 triệu cũng được một đôi loa. Nhưng mà loa tàu thì nó nhanh hỏng, nhanh cháy, mà tiếng của nó thì nghe nó không có êm như thế này. Mà chúng ta cái âm thanh mà không tốt á, thì chúng ta nghe nó cũng không được tiếp thu, nó không được tốt lắm. Mà đặc biệt những Phật tử họ nghe lại ở xa, họ không nghe được, họ thông qua mạng hoặc qua internet họ nghe lại nó không tốt, hoặc nghe trực tuyến nó không tốt. Cho nên thôi khó đến đâu thì chúng ta cũng đạo tràng, chúng ta cũng mỗi người một chút phát tâm để làm cái việc này cho chính bản thân chúng ta. Chứ thầy cũng không phải là dành cho bản thân thầy đâu, thầy có nói thì nghe một mình trong phòng đâu, nói cho đại chúng đấy chứ. Thôi thì hôm nay có nhiều Phật tử mới, hay kể cả mà chúng ta cứ làm như hôm nọ làm từ thiện cho đồng bào lũ lụt á, thì chắc là ổn, một ngày hôm nay là ổn ngay. Chỉ để dành 20.000 đi xe buýt về thôi thì chắc chắn là ổn. Có dám làm không? Sao có bé thế? Chẳng nghe thấy cái gì cả. Hoan hô cũng thấy không đều nhau nữa chứ. Bà bạch thầy, cái gì nó dính đến chúng con thì khó lắm. Cái gì đến người khác con sẵn sàng vỗ tay to, nhưng cái gì nó đến cái lợi ích của con thì con vỗ tay phải nhẹ nhẹ thôi. Thôi thì trêu vậy thôi cho chúng ta đỡ buồn ngủ. Nhưng ở đây thì hôm qua thầy hỏi sư ông Cường là sư phụ của chú loa đài chúng ta này, thì nói rằng cả cái bộ âm ly là cái bộ âm ly chuẩn của cùng đi với loa là nó rất đắt. Bộ mới các vị biết là bao nhiêu không? Hỏi là cái bộ mới phải khoảng tổ 250 triệu một cái bộ âm ly, chưa nói loa. Thế nhưng thầy bảo thôi, đạo tràng của thầy không phải là nhiều tiền đâu, và còn làm công việc Phật sự khác rất nhiều nữa, cho nên dùng cái bộ cũ thôi. Thì chú bảo bộ cũ cũng phải trên 100 triệu mới dùng được, chứ dùng cái đồ tàu nó 230 triệu thì không nên dùng. Ọt ẹt mà nó loa mà tốt mà âm ly không đúng bộ á, thì cũng không được. Người ta làm chuyên môn á, người ta mới biết được, người ta tư vấn, người ta vô thầy cố đi. Và thầy cố đi thì mình không biết cố bằng cách nào. Thì thôi hôm nay thầy lên thầy cũng cố đây.
Nhưng mà thầy cố chỉ có mỗi cái này thôi. Khổ thân thầy cố nó chỉ được mỗi cái đấy. Thế thôi. Thế đạo tràng chúng ta tin đến nghỉ giải lao ngày nay và ngày mai, cứ bảo nhau. Ai mà mang ở nhà hôm nay mai mới đi thì gọi điện về bảo mang ít thôi, mang 100.000 thôi, đừng có mang nhiều. Thầy bảo chỉ có được có mang 20.000 trở về đó, cho nên là để đi xe buýt về thôi, khoảng 80.000 phải. Làm việc phúc cho nên là đừng có mang nhiều. Mang nhiều là thiệt đấy. Gọi điện về trước cho bạn bè đi. Hoặc hôm nay ai còn mang ở đây thì ngay chiều nay về thì để bớt ở nhà đi, mang mai mấy chục nghìn thôi. Và pháp hội này là pháp hội Quan Âm. Quan Âm thì ngài tu chứng cái pháp gì nhỉ? Nhĩ căn viên thông. Nhĩ căn tức là gì? Nghe thì tiếng nghe của chúng sinh để mà cứu. Cho nên á, nay thầy cũng dùng cái pháp này. Trong cái pháp hội Quan Âm này kêu gọi thì cúng dường loa đài để có cái âm thanh tốt để thuyết pháp độ sinh. Đó là phương pháp, cũng là phương pháp gì? Dùng giáo hóa để lấy âm thanh đẩy vào nhĩ căn của chúng sinh, để chúng sinh gì từ cái nhĩ căn nó tiếp thu được bài giảng của thầy và gì tín Phật, tu Phật và cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tất cả đều liên quan tới nhĩ căn viên thông. Thôi thì chỉ nói vậy thôi, nói nhiều cái này ngại lắm, đỏ hết mặt lên rồi. Thật mà hôm nọ kêu gọi công đức cho bà con làm từ thiện nơi vùng sâu vùng xa lũ lụt á, nói hoài nói mãi cũng không thấy ngượng, cái nói thế này xấu hổ lắm rồi, thôi không nói nữa. À, có lúc là có nói thì để cho sư cô anh nghiêm nó nói, nó vác cái mặt mo nó ra nó nói, tôi vác cái mặt mẹt tôi nói nhiều quá nó ngại lắm. À, bây giờ thì khi mà chờ đợi thì vào thời đệ nhất thì chúng ta đi phát kinh đi, như phát kinh nhẹ nhàng ở trong đưa ra thôi. Và để cho chuẩn bị tới đây thì cũng thông báo luôn với Phật tử chúng ta. Thì vừa qua cái nhẹ nhàng thôi. Thì biết được cái thông tin là trưởng lão Hòa Thượng Thường Tịnh Hạ Không sẽ về Việt Nam, thăm Việt Nam chúng ta vào mấy ngày, đó là 12, 13, 14 và 15 tháng 12 dương lịch. Tôi cũng đã sang bên Đài Loan để làm việc với Pháp Sư Ngộ Đạo là đệ tử trưởng của Hòa Thượng, với ban thư ký sắp xếp là xem Hòa Thượng về Việt Nam có bố trí được một ngày về đạo tràng chúng ta được thăm được không, để chia sẻ Phật Pháp được không. Nhưng mà ở phía bên kia họ nói rằng lần này là Hòa Thượng chỉ về để làm việc với gì, với chính phủ, ban tôn giáo chính phủ Việt Nam và với giáo hội thôi, cho nên không đi thăm các chùa khác ngoài chương trình đã xếp rồi. Thì ngày 12 tôi thông báo luôn là theo cái lịch đó, ngày 12 tháng 12 dương lịch nhé, ngày dương lịch, ngày 12 thì Hòa Thượng sẽ từ Hồng Kông về Việt Nam. Đây là cái thông tin chuẩn của bên ban tổ chức đấy. Nhưng còn cụ thể nó có cái gì thay đổi hay không thì còn tùy thuộc thời gian. Ngày 13 thì tôi nghe được cái thông tin là buổi sáng, cái lịch của họ là buổi sáng thì Hòa Thượng sẽ càng cả ngày ngày 13 thì Hòa Thượng sẽ làm việc với các ban ngành của chính phủ và của trung ương. Chúng ta ở tại Trung tâm Quốc gia Mỹ Đình cũng như là đi thăm một số các nơi trụ sở của giáo hội vân vân. Còn sáng 14 hình như là cái lịch là sẽ Hòa Thượng có buổi pháp thoại ở tại Trung tâm Người Quốc gia Mỹ Đình, nhưng mà chỉ ai có vé mới được vào thôi. À, chúng ta đến đó cũng không vào được đâu, vì đến đó chỉ làm ách tắc đường và thậm chí làm mất an ninh trật tự thôi. Cho nên nếu chúng ta không có giấy mời, tốt nhất chúng ta gì cũng không đến đó. Ngày 14 đó, và ngày 15 thì chương trình là Hòa Thượng sẽ về chùa Bái Đính. Thì Bái Đính là cái nơi mà chắc là chỗ bác Xuân Trường, bác cũng đứng ở trong ban tổ chức, bác đứng lên thỉnh Hòa Thượng thì phải. Cho nên Hòa Thượng mới đặt cách là về đó. Về đó cũng có cái hội trường rộng, một cái chùa lớn nữa. Tuy không phải là chùa của giáo hội quản lý, nhưng mà một cái bác ấy cũng có tâm với Phật Pháp. Cho nên là thỉnh Hòa Thượng về đó. Nếu đạo tràng chúng ta có ai có đủ duyên thì đi vào ngày gì, nghe thông tin chính xác. Thông tin bây giờ thì nó mới chỉ là cái lịch bây giờ là ngày 15 tháng 12 dương lịch, Hòa Thượng sẽ về đó có buổi thuyết pháp ở đó vào hình buổi sáng thì phải. Thì chúng ta Phật tử đạo tràng chúng ta ai đi được chúng ta cứ để tự túc theo từng nhóm để đi thôi. Chứ đạo tràng chúng ta mấy chục nghìn người không thể tổ chức cùng nhau để đi. Cái thứ nhất là không thể tổ chức được, thứ hai là gì? Ảnh hưởng tới an ninh trật tự, họ rất khó quản lý. Chúng ta cứ theo từng nhóm từng đoàn chúng ta đi đến chiêm bái đỉnh lễ Hòa Thượng giống như những người Phật tử bình thường khác, chứ không lấy danh nghĩa của đạo tràng chúng ta để đi. Đó thì thầy nói trước. Và nếu đủ duyên thì sang năm Hòa Thượng nếu còn sức khỏe đủ duyên thì chúng ta sẽ thỉnh ngài về lần sau. Vì ngài về lần này là làm việc thì mang tính chất là ngoại giao, chưa phải là thuyết pháp. chưa phải là hoàng pháp. Cho nên các thầy ở bên kia nói là gì, nếu có đủ duyên, Phật tử Việt Nam đủ duyên thì hòa thượng còn về nhiều lần nữa. À, thì chúng ta mong là đủ duyên, còn nếu mà không đủ duyên thì cũng không sao. Thầy định như thế này, trong 3-4 ngày hòa thượng về đó, hòa thượng ở trong kinh thường ngày thường nói gì, hãy gặp tôi bằng gì, bằng hành động. Chứ còn gặp cái thân của tôi mà không hành động, không làm theo lời tôi dạy á, lời giáo hóa của tôi á, thì gặp cũng bằng thừa. Cho nên chúng ta hãy gặp bằng hành động là sao? Chúng ta tập trung tại đạo tràng chúng ta và chúng ta chuyên tu 3 ngày, chỉ có niệm Phật. Chỉ có niệm Phật gì? Lúc thì kinh hành, lúc thì ngồi niệm Phật, và lúc thì lễ Phật y học. Theo lời dạy của Hòa Thượng, chúng ta chuyên tu niệm Phật trong suốt 3-4 ngày Hòa Thượng ở Việt Nam đó. Cái thứ nhất là gì? Để cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho đợt đi của Hòa Thượng, chuyến đi của Hòa Thượng được viên mãn công đức, không gặp chướng ngại gì. Và cái thứ hai để cầu nguyện cho pháp thể của Hòa Thượng là được khỏe mạnh để làm tròn cái sứ mệnh của Đức Như Lai giao phó cho Hòa Thượng gì, đi để hoằng pháp độ sinh ở đất nước Việt Nam chúng ta này. Chỉ một chuyến đi của Hòa Thượng thôi mà thành công thì chúng ta thấy rằng cũng rất tốt để cho đạo tràng của chúng ta. Chứ không cứ là phải đến tận nơi để đứng ở ngoài bờ rào để gì, để ngó để cho tôi vào với họ đuổi đi, không tốt. Mà có khi là ảnh hưởng tới gì, tới vấn đề an ninh chính trị của quốc gia thì làm ảnh hưởng đến uy tín của Hòa Thượng cũng không tốt. Hòa Thượng không về có cái an ninh không sao, Hòa Thượng về mà Phật tử đến quá đông, Bắc Trung Nam đến quá đông, làm ảnh hưởng tới tình hình an ninh chính trị ở tại cái trung tâm của thủ đô như vậy, hoặc ở một tỉnh nào đó, bất cứ một tỉnh nào, thì chắc chắn Đảng nhà nước họ sẽ xem xét. Lần sau Hòa Thượng có xin về hoặc chúng ta có thỉnh Hòa Thượng về, họ rất là ngại đó. Cho nên chúng ta cũng không nên tụ tập quá đông nơi cái nơi, một cái nơi như thế, mà chúng ta thì nghe theo lời Hòa Thượng, tập trung về các đạo tràng chúng ta chuyên tu. Và ở đây hôm đó thầy cũng chắc chắn thầy sẽ không đi chạy theo Hòa Thượng suốt quá trình như vậy, và thầy sẽ tổ chức khóa tu ở tại đây, bắt đầu từ ngày 13. Ngày 12 cụ về cụ nghỉ rồi, chúng ta sẽ chuyên tu từ ngày 13, 14, 15 tháng 12 dương lịch đó. Chuyên tu ở đây để làm theo lời Hòa Thượng dạy, giống như ngày xưa lời của Phật Tổ dạy á. Cái người mà gặp Hòa Thượng có thể chỉ được cái da của Hòa Thượng thôi, còn chúng ta nghe theo lời Hòa Thượng dạy á, thì chúng ta được cái gì của Hòa Thượng chúng ta biết không? Được cái tủy của Hòa Thượng. Giống như Tổ Bồ Đề Đạt Ma á, truyền đạo cho gì các đệ tử của mình xong, ngài mới hỏi vị, các vị ra trả lời. Vị đầu tiên thì Đạt Ma Tổ Sư nói là gì? Ông được cái gì? Cái da của tôi. Vị thứ hai thì Tổ bảo gì? Ông được cái xương của tôi. Và vị thứ ba là tức là ngài Tuệ Khả đó, thì Tổ Đạt Ma mới nói gì? Ông được cái gì? Cái tủy của tôi. Cho được cái cốt tủy, được cái gì? Cái thâm sâu vào huyền vi áo diệu nhất của Phật Pháp là cái tủy, chứ không phải là cái da, không phải là cái xương các quý vị, không phải là cái tóc, cái lông, cái móng ở bên ngoài. Tức là học Phật không phải hình thức bên ngoài mà ở cốt ở bên trong. Các vị hiểu chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta vào tiếp tục vào thời đệ nhất ngày thứ hai. Và trước khi vào thời thứ hai, thầy thông báo luôn ngày mai là có quy Tam Bảo vào trước thời đệ nhị, ngày mai là ngày thứ ba quy Tam Bảo. Các Phật tử nào quy Tam Bảo và Thiền Nam Thiên Lý là quy Tam Bảo thì đăng ký quy Tam Bảo vào lúc chưa nghỉ vân vân thì vào ngày mai. Rồi hôm qua có Phật tử nó hỏi rằng bạch thầy, ở chùa còn phát động cúng tượng nữa không? Các vị cứ nhìn thì biết mà, vẫn còn đang làm mà. Bao giờ mà xong á, khánh thành xong rồi đó, các vị mới hỏi thầy còn phát động nữa không? Vì bây giờ còn đang dở dang, các vị biết là bây giờ là hiện tại trong lòng tượng này, các vị biết có bao nhiêu thợ không? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tổ thợ. Tổ ít nhất là cũng 5-6 người, tổ nhiều nhất là khoảng hơn 20 người. Và như vậy là khoảng trên dưới 100 thợ đang làm ở trong cái lòng đại tượng này. Làm cả đêm đấy các quý vị. Có 2-3 hiệp thợ làm cả đêm để cho đến Tết để xong được cả, mong rằng nó hòm hòm cái tầng ở dưới, tầng âm ở dưới lục đạo. Đó. Và tầng thứ hai đến tầng thứ ba có thể lễ được. Còn tượng Phật thì còn gì? Phải nói còn thiếu rất là nhiều. Chứ phải là đủ đâu, mới có một tầng thôi, xong mới có một tầng thôi, 12 tầng như thế. Lên trên thì tất nhiên tượng nó sẽ nhỏ hơn, nhưng 3 tầng tượng tương tương giống nhau. Còn cái phát động tượng thì vẫn cứ tiếp tục như vậy, ai mà có tâm Phật tử nào có điều kiện, có tâm thì chúng ta phát động thì cứ cúng dường, cứ dần dần làm dần. Đó, còn việc nó còn làm còn nhiều, phải ít nhất phải 3 năm nữa mới xong pho tượng này. Đấy là nhanh nhất phải 3 năm nữa. Vì chi? Mỗi một tháng, nói nhỏ trong đạo tràng chúng ta, mỗi một tháng thợ cầm các hóa đơn và các chủ gạch, chủ sắt, chủ xi măng á, cầm hóa đơn đấy, vị trí mỗi tháng cứ phải mất khoảng bình quân bây giờ khoảng mất 1,5 tỷ, không ít đâu các quý vị. Hơn 100 người thợ mỗi ngày hết khoảng độ 3 tấn xi, 3 đến 5 tấn xi, nhiều lắm. Hoàn thiện nó thì nó hết rất là nhiều như vậy. Bây giờ thì sắt nó không hết nhiều nữa, bê tông không hết nhiều nữa, nhưng hết gì? Tiền công và xi. Cát, xi, cát thì nó không đáng là bao. Vậy đấy. Cho nên ấy, thì Phật tử sáng nay hỏi là còn phát động nữa không? Thì cái này thì thầy không có kêu gọi nhiều quá làm gì, nhưng chúng ta vẫn biết là còn làm có nghĩa là còn gì ạ? Phải có gì? Có kinh tế mới có thể làm được. Cho nên mà thầy thì có đi buôn bán gì không? Chùa chúng ta có làm cái gì kia để buôn kiếm thành tiền không? Băng đĩa giảng kinh sách cũng phát miễn phí mà, thì làm gì có tiền? Có một cái cửa hàng bán đồ lưu niệm của các cháu, đấy là của các cháu thanh thiếu niên Phật tử, nó làm quỹ từ thiện, thầy cũng không động chạm gì đến cái đó luôn. Mà từ Tết đến giờ các cháu nó làm được 2 căn nhà tình nghĩa rồi các quý vị ạ. Cái tiền các vị Phật tử ủng hộ mua những cái đồ của các cháu bán lưu niệm đó, các cháu nó làm được gì? 2 căn nhà tình nghĩa rồi, ở Ba Vì rồi đó. Và hàng tuần các cháu nó đi nấu cháo ở bệnh viện Bạch Mai, tuần nào cũng gì, cũng như tuần nào đấy. Cái tâm của các cháu nó rất là quý hóa như vậy đấy. À, cho nên các vị cũng ủng hộ các cháu nó, và thầy cũng ủng hộ các cháu nó. À, có mối trong chùa chúng ta có mối duy nhất là cái chỗ đấy là chỗ gì? Các cháu nó xin thầy kinh doanh để làm từ thiện thôi. Còn tất cả chùa chúng ta không có một cái gì kinh doanh, cơm ăn miễn phí, kinh sách băng đĩa giảng tất pháp bảo cũng đều gì miễn phí hết. Cho đến gì? Cho đến hỏi thầy cũng miễn phí luôn. Đúng không? Ai hỏi thầy cái gì cũng miễn phí luôn. Thôi chúng ta đi lên chùa. Và lên chùa thì tụng kinh cũng miễn phí luôn. Nhưng miễn phí cái gì mà miễn phí thì chúng ta đừng có nghĩ là rẻ nhá, phải làm cho nó tốt nhất. À, nhất tâm để tụng kinh rồi, đại tràng chúng ta cùng trang nghiêm để vào thời đệ nhất. Oh,